Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh Tam Di Đề, tức là Samiddhi. Và bữa nay là buổi thứ ba, cũng có thể là bữa nay là buổi kết thúc cái bài kinh này. Và cái bài kinh mà được Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch lại với cái tựa đề là Tuổi Trẻ, Lý Tưởng và Hạnh Phúc. Và các Phật tử đã nghe hai lần trước rồi, tức là lần thứ nhất và lần thứ nhì. Chúng ta cùng chia sẻ cái quan điểm cũng như cái kinh nghiệm là tại sao mà người ta ảo tưởng về cái vai trò của ngũ dục, tức là năm dục mà nó làm cho người ta tưởng rằng năm dục là hạnh phúc, nhưng mà năm dục đó tức là chỉ là ảo tưởng của hạnh phúc. Và khi một cái vị tỳ kheo trả lời làm thế nào để cái đạt được cái hạnh phúc chân thật, trả lời với cái người thiên nữ đó, thì các vị tỳ kheo tức là khất sĩ Tam Di Đề này đó trả lời với người thiên nữ là cái giáo pháp của Phật dạy đó, cái hạnh phúc nó chỉ có nghĩa là trong hiện tại, tức là nói một cách khác gọi là mình an trú trong hiện tại. Và khi nào mà chúng ta an trú trong hiện tại và chúng ta thọ hưởng được cái hạnh phúc trong hiện tại, đó mới là hạnh phúc. Còn những cái bóng dáng của hạnh phúc về quá khứ hoặc tương lai, hay là bóng dáng của nó qua nghĩa là ngũ dục, tức là năm cái dục tăng trưởng gồm có nghĩa là tài, sắc, danh, thực, thì, các vị thấy rằng ai trong chúng ta cũng trải qua giai đoạn đó. Và rất nhiều người nghĩa là mệt mỏi, mỗi người mệt mỏi mỗi cách. Cũng có nhiều Phật tử nghĩa là điện thoại nói cho thầy là mệt mỏi về con đường nghĩa là tình duyên, tình ái, nghĩa là mệt, sợ hãi, chán nản. Cũng có nhiều người điện cho thầy nói về nghĩa là tiền bạc đồ riết, chán hết rồi đó. Tức là mỗi người sẽ chán nản mỗi khác nhau, mỗi cách khác nhau đó. Và chung quy lại á, nó đều nghĩa là đưa đến một kết luận chung á, là cái hạnh phúc mà nếu mà chúng ta tri cầu về hạnh phúc của ngũ dục á, thì như trong bài kinh mà cái vị sa di á, vị tỳ kheo này nói đó, tức là cái hạnh phúc thì ít mà khổ đau nhiều, vị ngọt thì ít mà vị đắng thì nhiều hơn. Và làm thế nào để tìm được một cái hạnh phúc chân thật á, thì bài kinh này nó muốn đưa cho cái người Phật tử chúng ta, trong đó những người xuất gia và tại gia, nhận thức rằng là mình sống thế nào để mình là hưởng được những cái hạnh phúc chân thật. Đây là cái nội dung cốt yếu của bài kinh. Hôm nay chúng ta kết luận lại cái phần kết luận, thì chúng ta sẽ không có diễn dịch về cái phần ngũ dục nữa, bởi vì chúng ta đi qua hai bài kinh rồi. Và cái buổi hôm nay đó thì thầy muốn đọc sơ lại cái phần chánh kinh để các Phật tử nghe, rồi chúng ta cùng nhau đi từ bước cái phần kết luận. Phần kết luận nó cũng có cái hai cái chủ đề rất là quan trọng mà hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Thì trong cái bài kinh này đó thì ngài Nhất Hạnh dịch lại rất là ngắn, thầy đọc qua các Phật tử nghe, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Bài kinh gọi là kinh Tam Di Đề này đó thì được dịch qua ngài Nhất Hạnh dịch thế này: đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Đức Phật đang cư ngụ tại tu viện Trúc Lâm Calanda, kinh thành Vương Xá. Một sớm mai nọ, có vị khất sĩ ra sông, cởi y áo để trên bờ sông rồi xuống nước tắm gội. Tắm xong, vị ấy lên bờ đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào. Bấy giờ có một vị thiên nữ xuất hiện, hào quang từ thân hình phát ra sáng chói, soi rõ cả bờ sông. Thiên nữ nói với vị khất sĩ: thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đáng lý thầy phải xông ướp hương thơm trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú. Trong khi đó, thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, phát áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Và cái bữa thứ nhất chúng ta đã tập trung giải thích cái câu này. Tại sao cái vị thiên nữ nó hỏi vị tỳ kheo, tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi trời như thế? Vị khất sĩ đáp: tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời, chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thực trong hiện tại đấy chứ. Vị thiên nữ hỏi: thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vị khất sĩ đáp: Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Tôi giờ này an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ra ngoài thời gian, đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Và cái giai đoạn này chúng ta đã trình bày qua cái cụm văn thứ hai, có nghĩa là vị khất sĩ, tức là vị tỳ kheo này trả lời cái hạnh phúc chân thật của một cái người tu. Tức là đạo Phật có một cái điểm rất là đặc biệt để các Phật tử thấy rằng chúng ta có thể hưởng cái hạnh phúc của sự tu tập ngay trong phút giây này, cũng như là ngay trong phút giây hiện tại các Phật tử đang ngồi ở đây, là các Phật tử có thể hưởng được cái sự an trú đó, tức là sự an lạc đó. Và cái giây phút thứ kế tiếp nữa là các Phật tử có thể thành tựu được đạo nghiệp ngay trong đời này, chứ không phải là mình hẹn tới đời sau. Và cái con người mà tu theo đạo Phật là không có chờ đợi và cũng không có nghĩ rằng là hẹn hò là mai mốt mình mới tu, mà ngay lúc nào mà mình nhận được cái hạnh phúc bằng hạnh phúc chân thật là lúc đó mình bước vào con đường tu tập. Và chúng ta đã trình bày cái phương diện này qua cái phần thứ hai của cái bài kinh này. Thì bây giờ cái vị thiên nữ này hỏi lại vị khất sĩ: tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn? Tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri? Vị khất sĩ trả lời: tôi mới xuất gia có mấy năm, không đủ sức giảng bài rộng rãi những giáo pháp luật nghi mà Đức Như Lai đã tuyên thuyết. Hiện nay Đức Thế Tôn đang cư ngụ lại gần nơi đây, tại rừng tre Ca Lan Đà. Thiên nữ có thể hỏi với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ, Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chính pháp để tùy nghi thọ trì. Đây là câu trả lời của vị khất sĩ. Và sau khi trong bài kinh này nói, sau khi vị tỳ kheo trả lời thì đã hướng dẫn cái vị thiên nữ đó để gặp Đức Phật. Và Đức Phật nói tổng cộng là 5 bài kệ để mà giải thích được cái câu trả lời trong cái bài kinh này. Và chúng ta đã nghe 2 bài kệ đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái phần thứ 3 của cái bài kinh này. Thì khi mà Đức Phật giải thích, cũng như là lúc mà chúng ta học qua 2 cái phần đầu, thì các vị thấy rằng cái quan trọng nhất của đạo Phật á, hay là cái quan trọng nhất của con người chúng ta, dù là cái người Phật tử tại gia hay xuất gia vậy, mình muốn tìm đạt được một cái hạnh phúc mà mang tính chân thật. Vì nếu mà chúng ta không được cái hạnh phúc chân thật thì tất cả những cái vui mà mình gọi là cái bằng trong kinh này á, cái vị thiên nữ này hỏi lại một câu rằng tại sao Đức Phật lại nói rằng cái dục lạc, cái năm dục á, là vui ít mà khổ nhiều. Và khi nãy chúng ta xác định là đa phần chúng ta thường thường là bị ảo tưởng về cái ảo dục, tức là cái ái dục nhiều hơn, cho nên nghĩa là vui ít mà khổ đau nhiều. Khi nói điều này thì các vị biết rằng trong thời Đức Phật á, có một cái vị tỳ kheo á, tức là thầy nghĩa là Badiya. Thì vị tỳ kheo thầy Badiya trước kia đó là làm một cái vị quan tổng trấn. Tổng trấn bây giờ mình cũng giống như là ông huyện trưởng hay là ông quận trưởng vậy đó. cổng trấn của một cái thành. Thì cái vị tỳ kheo Badiya này khi mà chưa xuất gia làm một cái vị quan tổng trấn này thì quyền uy rất lớn, nhưng mà ông ta rất là sợ hãi, cái đời sống ông ta không có an, bởi vì đi đâu phải có người hầu hạ, mà nghĩa là hở ra thì sợ người ta ám sát, ăn uống là phải thử trước coi thử là có bị cái gì không. Và có một điều á mà các vị biết á, là người ta nói là càng cao danh vọng thì càng dài gian nguy, cho nên nghĩa là khi mình có một cái chức vụ hay mình có một chức vị gì đó thì mình sẽ bị người ta tranh giành, người ta hãm hại, người ta nói xấu, người ta bôi nhọ. Và nói theo Nguyễn Du á, là chữ tài thì liền với chữ tai một dần, tức là hãy mình có tài á thì mình không cậy chữ tài, bởi vì chữ tài liền với chữ tai một phần. Khi mà chúng ta có tài á thì cái tài năng chúng ta mới vừa phát xuất á thì sẽ bị nhiều người khác trong cái cộng đồng chúng ta hay là những người ngoài cộng đồng chúng ta cũng vậy. Nói chung là cái gọi là cái bệnh của con người, gọi là bệnh của chúng sanh á, là lúc sau này chúng ta sẽ nghe lời dạy của Đức Phật á, cái bệnh của chúng sanh á là nó có những cái mặc cảm hơn thua, nó là tranh giành những cái mặc cảm đó. Cho nên ai hơn mình á thì mình không vui. Đó, mà ai thua mình á thì mình nghe mình đã hết trong người vậy đó. Nói theo ngôn ngữ thế gian á là nghe mình cảm thấy mình khoái khoái á, có nghĩa là cái đó gọi là chính những cái chỗ đó nó tạo nên những cái gọi là hạnh phúc á, không có chân thật của chúng ta. Cho nên khi mà cái thầy nghĩa là tỳ kheo gọi là Badiya này khi còn làm quan tổng trấn vậy, ổng đau khổ nhiều lắm, cho nên ổng mới từ quan xuất gia, tức là đi xuất gia xin làm đệ tử Phật. Thì một cái ngày nọ ông ta đi vào ở trong rừng á, đi vào trong rừng rồi ông ta ngồi thiền, ông ngồi thiền ở dưới bóng cây mát bên dòng suối vậy, nghe chim hót này kia rồi an trú trong hạnh phúc hiện tại, trong chánh niệm á, tự nhiên cảm thấy sung sướng quá. Nửa đêm vậy ông phát nữa, trời ơi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Cái mấy thầy thì theo cái bình đó, ông này chắc cũng muốn phát khùng hay sao, ông bỏ nhà, tức là bỏ quan quyền, bỏ chức tước, bây giờ ông vô đây ông ngồi nửa đêm, ông cho trời ơi sướng quá vậy, hạnh phúc quá nè. Cho nên mấy vị này mới đem cái điều này mới thưa với Phật, nói rằng bạch với Đức Thế Tôn là vị tỳ kheo này có thể là bị đang bị cái bệnh, hoặc là nói dối không thật trong lòng. Tại sao mà đang ngồi giữa rừng lại la là ôi hạnh phúc quá? Thì Đức Phật biết được rằng vị tỳ kheo Badiya này đã thành tựu thiền chứng, nhưng mà muốn chứng minh cho mọi người và muốn dạy cho tất cả các đệ tử lý do nào mà vị đó gọi là hạnh phúc, cho nên mới kêu cái vị tỳ kheo Badiya lại, nói rằng này Badiya, có phải thật sự là nửa đêm đang ngồi ở dưới gốc cây mà ông phát ông kêu lên là sung sướng không, hạnh phúc không? Thì vị này trả lời là bạch Thế Tôn, đúng vậy, nói rằng cái đó có phải chân thật lòng của ông nói, và điều gì đã làm cho ông hạnh phúc vậy? Thì cái vị Badiya trả lời là bạch Thế Tôn, nó đơn giản, con hồi trước kia làm quan tổng trấn nhưng mà cuộc đời con không lúc nào được an ổn cả, đi đâu cũng sợ người ta ám sát, đi ăn uống cũng sợ người ta bỏ thuốc độc, mà lúc nào cũng sợ người ta tranh giành cái quyền của mình, bởi vì chỉ cần có một cái lỗ nhỏ là người ta thưa lên vua, vua có thể trước phế mình, có thể tru di tam tộc mình. Cho nên quyền cao tước trọng chừng nào thì cuộc sống của con toàn là khổ đau cả, tức là mình gọi là trong đó nó gồm có tài sắc danh thực thì ổng hưởng đủ nhưng mà ổng không có hạnh phúc. Còn hôm nay từ khi mà con đi theo được con đường giáo lý của Đức Phật rồi đó, con vào trong rừng con ngồi á, không có lính canh, trong rừng đâu có lính canh các vị, không có lính canh, rồi trong rừng không có lính, không có dao, không có gươm, không có vệ sĩ, nhưng mà con thọ hưởng được cái hạnh phúc chân thật, tức là nghe được tiếng suối reo, nghe được chim kêu, mà tự do, hoàn toàn tự do, đúng thật cái nghĩa tự do. Cho nên con tự trong tâm con nghĩ rằng con đã đạt được hạnh phúc. Thì Đức Phật mới xác nhận là với các vị tỳ kheo rằng đúng như vậy này các tỳ kheo, chính cái thầy Badiya này đó là nói lên cái tiếng nói chân thật của mình, đây mới chính là hạnh phúc chân thật. Có nghĩa là từ bỏ cái thú vui của ngũ dục, có nghĩa là cái đó gọi là lạc thú phi thời, mà chính cái hạnh phúc mà của thầy tìm được là hạnh phúc của chân thật. Ngày hôm qua đó các vị biết đó, thầy có đi vào ở trong cái chỗ đó, thầy có đi rồi, nó tên là cho bằng Camp Khus, tức là nơi để cắm trại đó. Thì hiện tại có phái đoàn của làng Mai đó, làng Mai đang qua bên đó cắm trại, và thầy đi đến thăm viếng để coi như coi một cái số sinh hoạt, để sau này có dịp giúp các Phật tử có muốn thì các Phật tử sẽ vào ở trong đó để mà tu. Hiện tại bên trong đó thì người ta có 100 người hơn đó đang tu cái pháp môn, nghĩa là tập thực tập hơi thở và an trú trong chánh niệm. Và vào trong đó rồi các vị mới biết rằng nó không có nghe tiếng xe cộ chạy, vì nó ở trong rừng và xuống cái suối sâu, có tiếng suối Sáng á, thì khi thầy vào khoảng 6-7-8 giờ là có con chim gì ở xứ Úc này nổi tiếng là chi, cút capora vậy đó, con gì nó la la đầy trời ấy. À, rất là nhiều chim kêu. Và nếu mà cái người nào mà Phật tử của mình, mình làm việc suốt ngày mệt mỏi cả năm tháng lo chuyện vợ chồng con cái biêu bổng rồi đó ha, mà nếu mà mình bỏ được ngày vô trỏng mình cũng cảm thấy mình có chút hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là mình được tự do đó, ngó qua ngó lại không thấy ai trơn, có mình ngồi dưới bờ suối, ngồi chỗ này kia, và nghĩa là mình sẽ thực tập được, có nghĩa là mình bắt đầu mình nghe lại trong tất cả, trong ý niệm, trong hành động của mình, mình có thể kiểm soát được nó. Và trong đó họ có một vài cách thực tập mà sau này có dịp được các vị có thể tu. Mà thầy chỉ nói thoáng qua cái ý đó, cũng như thầy muốn nói cái hạnh phúc á, cái hạnh phúc của đạo Phật hay hạnh phúc của giáo pháp á, là chúng ta được biết rằng cái đạo Phật nó có cái điều đặc biệt á, là hạnh phúc không dành riêng cho ai cả mà cho tất cả mọi người. Ai có thể muốn hưởng được, ai có thể muốn thực tập được là chúng ta lập tức được hạnh phúc. Bởi vì ở trong cái chỗ mà thầy nói, trong cái chỗ mà đang cắm trại đó, thì có kể cả nghĩa là 20-30 người Úc, người nước ngoài và người Tàu, người Việt, già trẻ bé lớn, nếu ai có cảm thấy mình muốn thực tập thì mình sẽ đạt được cái hạnh phúc giống như cái bài kinh này nói, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm được cái hạnh phúc của chính chúng ta. Thì các vị biết là chúng ta sẽ đi tiếp cái phần thứ ba, tức là phần cuối đó. Và qua cái bài kệ mà Đức Phật nói cho cái người thiên nữ, là bài kệ thứ nhất á, là nếu người nào bởi vì ảo tưởng về ái dục cho nên ái dục sẽ đưa con người đến nẻo chết, tức là chúng ta sẽ bị khổ đau, ái dục sẽ đốt cháy, tức là trong ngũ dục nó sẽ làm chúng ta phiền não phiền muộn lắm. Còn bây giờ khi mà chúng ta buông được nó rồi đó, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tự do đó, tự do ít nhất á, giống như là ở đây có mấy thiện nam, mấy Phật tử mà hồi xưa làm business nó mệt lắm, bây giờ buông rồi nó kêu bằng retire rồi đó, thì tự nhiên mình thấy con người mình nó khỏe, mọi chuyện dần mình buông bỏ được rồi. Bắt đầu lúc này á, mình mới cảm thấy mình có một chút hạnh phúc, là mình tìm cái an ổn cho mình á, thì mình gọi là mình được hạnh phúc đó. Còn những lúc trước thì mình phải chạy theo nhiều việc quá đi, mình mệt chứ không gì cả. Thì ở đây các vị biết là Đức Phật nói rằng nếu cái người nào á, ngài nói tiếp cái câu kệ cho cái người thiên nữ đó, gọi là nhược ti sở ái giả, bất ư bị sanh ái, bị thử vô sở hữu, tha nhân mạc năng thiết. Và ngài đã dịch, ngài nhất hạnh dịch thoát á, là thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh, tâm ái dục không sinh thì ai cám dỗ được mình. Tức là ngài muốn nói rằng là nếu trong bài kinh này, trong bài kệ là Đức Phật muốn nói chúng ta rằng, muốn nói người thiên nữ và nói chung là đại biểu chúng ta, nếu mà mình thấy được cái chân tướng của ái dục, tức là trong năm cái, trong năm cái ngũ dục là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì, mà nó làm cho mình não loạn, khi mình thấy được rồi đó, nghĩa là biết ư bất ư bị ái sanh, tức là tâm ái dục của mình không sanh nữa, tức là khi mình biết thật tướng nó rồi đó, mình không sanh nữa, tức là mình không ham muốn nữa đó, thì bị thử vô sở hữu, tức là cái đó và đây đó không có sở hữu, tức là không có thật á, thì tha nhân mạc năng thiết, tức là ai mà có thể nói cho mình nghe được, ai cám dỗ mình. Thì thường thường người ta nói mỗi lần á, là nhiều khi mình không muốn đánh bài mà đi ngang qua thấy cái máy kéo nó nghe kêu rỗng rỗng, thằng nghe cái đó làm hấp dẫn á, tức là nó rủ rê mình á, đó, nó rủ rê mình. Hay là nhiều khi cũng vậy, mình cũng muốn kiêng ăn, muốn tự ăn, đi ngang qua cái tự nhiên là ta khèo cái gì, ta xào cái nghe cái mùi nó lên đó, tự nhiên nó thèm ăn. Cho nên nghĩa là đáng lẽ là mình diet, nhưng mà đằng này nghĩa là mình ăn xong rồi đó, ăn quá nhiều là mình cũng đai luôn đó, nó quá đi, tức là mình quá tham ăn nên mình có thể bị đai. Rồi thành ra ý cái chỗ là kiểu là cái chỗ này muốn nói rằng nếu mình thực ở trong chánh niệm á, trong cái ánh sáng của chánh niệm á, mà mình thấy được cái lòng ham muốn của mình mà mình ngăn chặn được nó thì không ai có thể cám dỗ được mình. Cũng như mấy người tu vậy, mấy cái thầy mà thường thường ta nói mấy thầy mà tu ở trong chùa đó, giống như ngày xưa như Đức Phật mà ngày mà Đức Phật thành đạo á, người ta nói rằng những nàng ma nữ cực keo ấy là dục vọng vẫn đeo bóng hình, tức là khi mà những nàng ma nữ cực keo giống như ghẹo Đức Phật, nhưng mà thiệt ra cái đó không phải là ma nữ, là không phải là phụ nữ, mà chính là cái lòng dục vọng của từng cá nhân nó thử thách, nó đòi hỏi mình. Nếu mà mình nhận thức chân thật được cái thực tướng của nó rồi đó, thì khi tâm ái dục đã không thanh nữa thì không có ai cám dỗ được mình hết. Cho nên thường thường mấy cái Phật tử chúng ta mỗi lần thấy một cái ni cô hay một thầy ra nó, người đó ra tại người đó cám dỗ, có ai lôi kéo, nhưng mà thiệt ra không phải. Thường thường là cái bệnh hoặc cái ma chướng là do từ trong con người mình nó ra, chứ không phải do bên ngoài nữa. Không phải do bên ngoài nữa. Không ai cám dỗ được mình nếu mình nhận thức được chân thực cái hạnh phúc. của mình. Và cái mà mình thấy rằng nó là thuộc về hiện tại, nó giả dối mà mình không theo nó thì nó không thể cám dỗ được mình. Đây là một cái điều đặc biệt ở trong giáo lý của Đức Phật. Cho nên các vị biết là có một Phật tử, thầy nói có lần gửi thầy một cái bài thơ, tôi nói có 4 câu, thầy nghĩ là nó cũng hay, nó cũng dễ thương, giống như ngày hôm qua thầy vô trong đó. Thì trong cái pháp mà dẫn đi thiền hành thực tập chánh niệm á, thì đi một khúc cái tự nhiên toàn bộ đoàn đứng lại, nhìn ở trên rừng, nhìn lá cây, nhìn trời xanh, nghe chim hót này kia, rồi đứng yên lặng vậy, không ai nói một tiếng nào cả, hoàn toàn yên lặng vậy, để nghe giống như là nghe tiếng của rừng vậy. Thì trong lúc thầy đang đứng nghe, thầy mới nhớ cái người Phật tử mà có lần họ gửi thầy một bài thơ có 4 câu, nghĩa là tôi thấy mặt trời hay là bầu trời trong lá xanh, thấy cây mang nhựa chảy trong cành, thấy đời sinh diệt vô thường quá, thấy thương đời sao quá mong manh. Có nghĩa là làm thế nào mà trong cái chánh niệm đó chúng ta có thể thấy được, thấy được bầu trời, thấy được mặt trời qua cái lá xanh. Bởi vì thường chúng ta thấy lá xanh là rừng, nguyên cái rừng xanh lá thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thắp sáng được mặt trời chánh niệm, chúng ta có ý thức được hiện hữu á, thì chúng ta thấy được rằng mặt trời qua lá xanh, chứ không chỉ thấy lá xanh không mà thôi. Cũng giống như ở đây đó, anh Thiện Tâm á, là nói rằng phải khiêng cái bình, khiêng cái chậu bông sen ra chỗ có ánh nắng. Bởi vì nếu chậu bông sen mà không có ở bên ánh nắng á, là nó tàn, nó không có tốt. Đó, phải có ánh nắng mặt trời. Và như các vị biết là nếu chúng ta trồng cây mà chúng ta để bên trong nhiều quá, có nhiều loại cây là nó không chấp nhận được, mà nó phải có ánh nắng mặt trời, nó mới tiết ra cái chất nữa là nhiều diệt lục tố, và nó trở thành xanh tươi. Nếu mà mình bỏ nó ở trong thì nó eo ọt, nó bệnh hoạn. Mà ngay cả một con người của mình đó, mà mình ở trong phòng hoài mà không tiếp xúc ánh mặt trời á, thì con người mình có nhiều người trắng lắm, nhưng mà trắng thấy ghê lắm, trắng thấy lè, trắng thấy bệnh hoạn lắm. Mà mình phải phơi ánh nắng mặt trời. Cho nên cái chỗ này, khi nào mà chúng ta có trong chánh niệm á, mà chúng ta luôn luôn an trú được á, chúng ta mới thấy rằng nhìn lá xanh là mình thấy luôn cả bầu trời. Đó, nghĩa là tôi thấy mặt trời hay tôi thấy bầu trời trong lá xanh. Và làm thế nào mình thấy một cái cây bình thường đang đứng vậy nè, sần sồ vậy nè. Bởi vì trong rừng đó các người biết cây gâm tri nó nhiều lắm, nó sần sồ, nó cổ lắm. Nhưng mà nếu lúc nào mà chúng ta an trú trong chánh niệm, không chạy theo các vọng tưởng á, thì chúng ta thấy rằng thấy cây mang nhựa chảy trong cành, tức là cái cây vậy mà mình thấy làm như là nó có nhựa sống á, nó đang chuyển đi từng bước ở trong đó. Nếu không có nhựa sống thì cây đâu có sống được, thành cây khô rồi. Nhưng mà cây sống được là phải gì? Phải nhờ có nhựa sống trong đó. Cũng giống như chúng ta sống được là nhờ tất cả các tế bào máu nó đang luân lưu của con người của chúng ta. Cho nên mà ít ai thấy được, cái nhìn của người chỉ nhìn cái bề ngoài thôi, nhưng mà không thấy được tất cả các tế bào, các dòng máu nó đang chảy. Và nếu mà nhìn sâu hơn một chút nữa thì chúng ta mới thấy rằng cái dòng máu và những cái dòng đang chảy đó là gì? Là những dòng sanh diệt. Thấy đời sanh diệt vô thường quá. Tại sao vậy? Đang thấy nó vậy, nhưng mà nếu mà một chiếc xe đụng một cái rầm, một chiếc máy bay nữa là rớt, một cái va chạm, con người sẽ trở thành gì? Trở thành thiên cổ, trở thành coi như là trở thành không còn ở tồn tại thế gian này nữa. Cho nên nếu mà mình nhìn sâu bằng chánh niệm, nếu mình thấy đời vô thường, cho nên nghĩa là nhận thức cái chánh niệm, tức là mục đích là làm sao nhận thức được cái an lạc trong hiện tại, là nhận thức được đời vô thường, để mình không bị truy cầu, không bị những cái mà cám dỗ nó lôi kéo mình ra khỏi cái cuộc sống một cách hạnh phúc này. Như các vị biết không, ở Việt Nam mình đó, và một số nước đó, nó có những cái luật tử hình đó, người ta chỉ cần mang bao nhiêu, mấy trăm gram bạch phiến là tử hình. Chỉ có từ nước Úc rồi thì hơi rộng rãi chút, mang mấy chục ký mà cũng có thể là bị kêu án tù thôi. Nhưng mà ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á thì án đó là án tử hình. Nhưng mà các vị biết là khi mà cái tiền tài và cái danh vọng và cái đời sống sung sướng đó, nó làm nó cám dỗ người ta, cho nên có nhiều người sẵn sàng mang những cái chất độc đó để đi bán cho kẻ khác, cho nên tử hình họ đâu có sợ nữa. Chỉ cần bắt được là tử hình, mà người ta vẫn làm, một lần một năm tử hình mấy chục người, nhưng mà người ta vẫn làm. Tại vì sao? Có nghĩa là người đó không sống trong chánh niệm, không thấy được hiện tại là trú, mà chỉ ước mơ rằng nữa là nếu tôi bán được cái này rồi đó là coi như cuộc đời tôi là huy hoàng đó. Cuộc đời nữa là phải huy hoàng, phải đi lên. Bởi vì sao vậy? Sẽ có tiền, sẽ có xe, sẽ có vợ đẹp, coi như là cái bằng sẽ có tất cả những gì mình ham muốn. Nhưng mà chỉ cần nữa là chớp mắt một cái, giống như mình nói ở đây là một con chó mà nó hửi một cái ra rồi thì coi như đời mình tiêu. nhưng mà người ta không thấy rằng cuộc đời mình bị tiêu, mà người ta chỉ thấy cái ảo tưởng của hạnh phúc, rằng nếu mà tôi bán được cái này ra cho mọi người, người ta đi qua tốt rồi cái con đường này đó, thì coi như là tôi trở thành triệu phú, trở thành nữa là ông hoàng. Cho nên chúng ta sẽ so sánh được cái điểm cho nó. Nếu khi nào mình thấy được rằng thấy đời sinh diệt vô thường quá, thấy thương đời sâu quá mong manh, thấy thương cuộc đời sâu quá mong manh. Cho nên những cái dòng nhựa, những cái mà nó đang chảy đó, mà nếu mà chúng ta từng bước tập trung trong chánh niệm. Cho nên cái chỗ này trong cái pháp, trong cái bài kinh này là Đức Phật muốn nói rằng, nếu người nào thấy được chân tướng của ái dục, tức là thấy chân tướng của các pháp là ái dục không thật, nó giống như một dòng chảy, một cái dòng sanh diệt vậy. Nhưng mà dòng chảy, dòng sanh diệt nó rất là mong manh đó. Bởi vì khi mà mình thấy được bầu trời qua lá xanh, thấy được cây mang nhựa chảy trong cành, và thấy đời sinh diệt vô thường quá, thì lúc đó chúng ta lại sống trong đạo Phật. Có nghĩa là vì chính vì cái chỗ mong manh vô thường đó mà mình phải sống tốt đẹp với mọi người, mình phải có từ bi thương tất cả chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Thấy thương đời sao quá mong manh, thấy ngay cả mạng mình cũng mong manh nữa, và thấy cả cuộc đời cũng mong manh hết. Cho nên tại sao trong cuộc đời ngắn ngủi mong manh đó mà mình làm khổ hết người này tới người kia, mình làm khổ hết vợ rồi tới con rồi tới chồng rồi tất cả những mọi người xung quanh mình, tại sao mình phải làm khổ như vậy trong cái cuộc đời nó quá mong manh đi? Khi mà chúng ta làm khổ một người nào đó, chúng ta phiền não, chúng ta ganh tị, chúng ta ghét ganh một người nào, bởi vì chúng ta tưởng rằng mọi người sẽ sống mãi với chúng ta. Nhưng mà chúng ta không biết rằng một mai hay là trong một chốc lát nữa đây, mọi thứ đều trở thành con số không to tướng. Đó đó là cái triết lý của đạo Phật là như vậy. Cho nên thấy ý niệm về vô thường, ý niệm về sanh diệt, có nghĩa là thấy được một cái bóng dáng của hạnh phúc chân thật. Bằng cách là gì? Bằng cách là mỗi ngày chúng ta sống được, chúng ta có thể làm được gì cho cuộc đời, chúng ta có thể mang lại hạnh phúc an lạc cho cuộc đời, chứ không chỉ là những cái hạnh phúc mong manh mà chúng ta tưởng rằng thật rồi chúng ta khi chúng ta nắm, giống như mình gọi là những cái quả bóng khi nắm rồi nó bể ra. Đó thì đó là cái bài kệ mà Đức Phật muốn nói. Và khi mà Đức Phật nói bài kệ đó rồi, hỏi vị thiên nữ rằng con cũng chưa có hiểu nữa. Thì bây giờ Đức Phật nói thêm cái bài nữa là kiến đẳng thắng liệt giả tức hữu ngôn luận sinh tam sự bất huynh động tắc vô nhiễm tung thượng, chữ Hán. Và được ngài dịch ra thế này: mặc cảm hơn kém bằng tạo ra nhiều rối rắm, ba mạng đã vượt rồi tâm không còn khuynh động. Tức là Đức Phật nói thêm một bài kệ nữa, bây giờ sau khi nói về ngũ dục rồi đó, thì tại sao mình vẫn khổ? Thấy là ngũ dục, nhưng mà tại sao là mình vẫn khổ vì ngũ dục? Thì khi vị thiên nữ cũng giống như chúng ta không hiểu, thì Đức Phật nói thêm một câu kệ nữa. Ngài nói rằng kiến đẳng thắng liệt giả, kiến là thấy đó, đẳng tức là bằng, thắng là cao hơn, liệt là thấp hơn. Tức là nếu người nào mà thấy rằng là bằng hơn người hoặc thấp hơn người đó, thì tức hữu ngôn luận sanh, tức là lúc đó nghĩa là do mình mặc cảm hơn bằng mình hoặc là thua mình á, thì lúc đó nghĩa là tạo ra nhiều rối lắm, tức là cãi nhau, tranh cãi với nhau. Và cuối cùng nghĩa là khi nào mà tam sự bất huynh động á, tức là khi nào mà ba cái việc này đó, tức là thấy người ta bằng mình, thấy người ta hơn mình, hay là thấy người ta thua mình, ba cái này đã hết rồi đó, thì lúc đó tâm không còn khuynh động nữa, tức là lúc đó mình sẽ đạt được cái sự hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta sẽ căn cứ câu này để chúng ta tìm được cái ý mà trong bài kinh muốn nói, là khi chúng ta ham mê về ngũ dục, chạy đuổi theo ngũ dục và ảo tưởng về ngũ dục, là tại vì chúng ta còn cái ta, tức là còn có cái mạng, cái ngã. Trong cái mạng có cái ngã mạng trong đó, tức là mình thấy rằng là mình có cái mặc cảm được sung sướng. Thí dụ như có nhiều Phật tử nói rằng thiệt ra con cũng không muốn làm nữa thầy, nhưng mà qua đây mười mấy năm mà thấy người ta trời ơi đi xe vậy mà mình cứ đi bộ hoài không có chịu nổi. Thấy không? Đó là sao? Thấy người ta hơn mình mà mình chịu không nổi, thấy người ta thua mình thì lại là gì? Thì cảm thấy mình tự hào. Và thấy người ta bằng mình hay là người ta hơn mình nhưng mà cứ nghĩ rằng nó đâu có hơn gì con, cũng bằng con thôi. Đó, đó là gì? Đó là cái tâm trạng của chúng sanh chung. Mà các vị biết là chúng sanh chung mà trong đó có tất cả mọi người đang sống với chúng ta. Cho nên các vị biết là khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta thấy những cái lời dạy trong kinh nó rất là thiết thực. Bởi vì nếu mà chúng ta không thấy được cái thời gian, cái vô thường, thấy được cái dòng sinh diệt, mà chúng ta cứ chạy theo cái ảo tưởng và ngã và mạng mình, thì chúng ta tìm hiểu được lời Đức Phật dạy nói rằng mạng nó không chỉ có một thôi, mà các vị biết là trong mạng á, tức là một cái mặc cảm hơn hoặc kém đó. Mà bây giờ khi cái mạng này nó chia làm tới bảy mạng rồi, trong đó nó là mạng rồi quá mạng, rồi mạng quá mạng, rồi tăng thượng mạng, rồi ti liệt mạng. Và như vậy là chúng ta thấy rằng, chúng ta biết rằng trong con người chúng ta nó có nhiều cái gọi là nhiều cái tâm lý nó phức tạp ở trong đó. Và khi trong tâm lý phức tạp rồi đó thì chúng ta sẽ biết rằng là mình sẽ bị khổ bởi cái tâm lý đó. Như thầy nói lần trước trong cái cuộn lần thứ nhì đó, trong cái bài thứ nhì thầy nói rằng khi bị ảo tưởng và ái dục á, thì một cái người tưởng rằng là khi mình tu hành như vậy đó thì sao thấy ai cũng thương mình hết, cho nên nó chắc là mình dễ thương lắm. Giống như thầy đó, có nhiều người nói thầy dễ ghét thấy mồ đi, thầy nghĩa là không có hợp với ai, cho nên thầy tự cao tự ngã nhiều thứ đó. Và cũng có nhiều người thầy dễ thương, mà các vị biết trong đời này không có ai giống như gọi là hoàn toàn như ý mình. Thì khi mà các vị thầy mà từ bỏ cuộc đời rồi á, từ bỏ cuộc đời tu trở về cuộc sống á, thì nó không còn dễ thương nữa, cho nên người ta không thương nữa, rồi tự mình đau khổ cho đi đến cái chết nữa. Nhưng mà ngay cả lúc chết đi thì người đó cũng chưa ý thức được rằng vì mình chết đi là tại vì mình ảo tưởng và ái dục. Cái người mà nữa là thầy nói rằng, có lần trước thầy nói rằng có một người nữa là chết đi rồi đó, gọi là người ta diễm phúc được xe qua tôi xe ta nghiền bánh với chiều tà, rồi chết lặng bên mồ không nhang khói. Chết rồi người đó vẫn chưa thấy rằng mình vẫn rơi vào ảo tưởng và ái dục, chứ không phải chết rồi là tỉnh đâu. Nếu mà mình chết mà mình tỉnh được cũng vẫn là còn một điều tốt, bởi vì hy vọng rằng mình có cơ may rằng sẽ đi cao hơn trong đời sau. Nhưng mà mình chết rồi mình vẫn chưa tỉnh, cho nên nghĩa là bởi vì cái vị này đó, các vị biết không, có làm một cái bài thơ đó. Trong lúc mà chết đó, thì vị có làm một bài thơ làm thế này: mai tôi chết có ai buồn không nhỉ, có vào nơi nghĩa địa để thăm tôi, có nguyện cầu nơi ánh mắt xa xôi trên phần mộ có trải màu hoa tím. Mai tôi chết nụ cười xuân tắt liệm, dưới màu kinh yên lặng cổ xe tan, ai có buồn cho số kiếp lầm than, đời thiêu quạnh chôn sâu ba tấc đất. Mai tôi chết vì tình thương đã mất, một đời qua đã rũ bóng thời gian, kiếp qua đơn rơi mất một đời tàn. Thầy quên câu nữa rồi, nhưng mà gì mà hoa gì đó đêm vĩnh biệt rồi. Rồi cái câu chót của cái bài thơ tức là: mai tôi chết có ai còn hối tiếc, có thương sầu phủ kín khắp hồn tôi, xin viết lên trên phần mộ mấy lời, đây là mộ một người không tên tuổi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng cái thế gian này rất là khó mà hiểu hết được ý thức về giác ngộ. Nếu trong lúc sống chúng ta không thực tập được hạnh phúc thì khi lúc chết chúng ta cũng không hạnh phúc. Bởi vì khi mình chết rồi đó thì không cần phải, giống như các Phật tử thấy nhiều người nói rằng cho chết rồi đừng cho thiêu con sợ nóng lắm. Con sợ nóng, con thấy lửa đốt con sợ lắm. Cho nên nhất với mấy bà già đó sợ lắm, cái gì chứ dặn là phải chôn chứ còn không có thiêu, tại sao sợ nóng. Nhưng mà các vị biết đó, thở ra không thở vào là cái xác này coi như đâu còn gì nữa. Đó, không còn gì nữa cả, bởi vì tất cả thế gian này gọi là cái bằng đó là một hơi thở ra mà không trở lại thì mọi sự đều không còn nữa, thì mình không hơi đâu mà sợ. Rồi cũng có nhiều Phật tử của chúng ta đó, nhất là người châu Á, trong đó có người Việt Nam chúng ta đó, là lo hậu sự lắm, chuẩn bị để dành một số tiền, nói là vậy chứ con cái đông, nhưng mà biết đâu chết có ai làm cho mình không, cho nên để tiền để dành làm đám ma cho mình. Để dành làm đám ma cho mình. Thiệt ra thầy mới nói các Phật tử đừng có lo chuyện đó, chết rồi không có ai dám để mình thúi đâu, ta sợ mình thúi lắm. Cho nên nghĩa là mình vừa chết là ta mau mau giải quyết liền, không có tiền tự người ta cũng giải quyết chuyện đó được. Ở đâu chợ xứ này các vị biết là rõ ràng là chuyện đó không có sợ rồi, phải không? Không có, dù mình như thầy giờ không có ai, không có bà con thân nhân đi chết rồi có ai bỏ thầy không? Không ai bỏ, mà nếu ai có gan cứ bỏ đi, phải không? Thầy thúi cho mà coi, phải không? Thúi được là số chịu không nổi, họ phải kêu xe tới chở đi thôi, bởi vì thay này là thay thúi mà. Cho nên mình không sợ, nhưng mà chúng ta vẫn sợ, cho nên mới để dành tiền cho khác khá để ta làm đám ma cho ngon lành chút. Nhưng mà thiệt ra đã chết rồi còn gì mà ngon chứ không ngon nữa, phải không? Đó là ảo tưởng của chúng ta. Cho nên chính cái câu này, ngay cả cái vị này cũng vậy đó, tức là mai tôi chết có ai còn hối tiếc, có thương sầu phủ kín tấm hồn tôi, xin viết lên trên phần mộ mấy lời, đây là mộ một người không tên tuổi. Cần gì phải viết, không tên thì thôi, ai biết mình chứ nữa. Bởi vì mình sống không ai thương, chết không cần ai biết, mà còn muốn viết một cái chỗ là đây là mộ một người không tên tuổi. Tên để làm gì nữa giờ? Ngay mình sống mình đã bị thất vọng về tình cảm, lúc mình sống mình đã bị từ chối về yêu thương, chết thì còn nữa là còn đợi người ta viết thêm cái chỗ là đây là mộ một người không tên tuổi nữa. Nhưng mà văn chương nó vẫn có những cái hay của nó. Nó có những cái hay của nó là làm cho người ta cảm xúc và làm cho người ta thương cảm một cuộc đời. Cuộc đời mình thấy rằng nữa là giống như cuộc đời hoa vậy, nó nở rồi nó tàn, nó không có thật. Cho nên cái đó là những cái hương vị làm cho cuộc sống gọi là khổ đau chúng ta có thêm một chất liệu. Chúng ta không nói rằng cái đó nó không có đúng, nhưng chúng ta muốn tìm một cái thực chất trong những bài kinh của Đức Phật giảng. Cho nên Ngài nói rằng nếu người nào mà mặc cảm hơn kém bằng mình á, đó, bây giờ mình mặc cảm mình hơn người ta, hay là kém hơn, hay là bằng người ta đi nữa, thì chính vì cái điều mà chúng ta tranh giành này đó, nó sẽ làm, nó tạo ra trong cuộc đời chúng ta nhiều cái rối rắm, phiền não. Cho nên người ta cãi với nhau, người ta tranh với nhau cũng gì, và thấy người ta hơn mình, thấy người ta thua mình. Đó. Và khi ảo tưởng hơn thua, ảo tưởng đó nó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau, vị đắng rất là nhiều. Như là các vị biết vừa rồi đó, nếu có dịp nào các vị coi trong TV mà phần tin tức á, là canh đó người năm tư đó. Và anh người năm tư đó, nhưng mà ảnh là quốc tịch Úc, giống như chúng ta như người Việt Nam nhưng quốc tịch Úc á, là ảnh là một người có học thức, ảnh là kiến trúc sư đó. Và tên của ảnh là anh kêu bằng Rasevic á, tức là người năm tư đó. Ảnh đi theo, ảnh cứ phá quấy, ảnh cứ theo, ảnh rình mò. Bởi vì sao vậy? Ảnh thương một cái ngôi sao, ngôi sao mà kêu bằng đánh quần vợt tennis á, tức là kêu bằng Martina Hingis á, số 1 thế giới đó. Rồi biết cái vị biết ảnh làm gì không? Cứ theo rình mò hoài, cứ đi theo rình mò rồi tán tấn tỉnh này kia, đến nỗi cuối cùng bây giờ bị bắt và ở tù. Vừa rồi người ta kêu án bên Mỹ là tới gần 4 năm, không biết có giảm án lại là còn được 2 năm không. Nhưng mà 4 năm tù vì cái tội nghĩa là phá rối những cái buổi là đánh tennis của thế giới, và đồng thời nghĩa là cái bằng là thương người ta mà người ta không thương. Bởi vì nghĩa là cái nàng nghĩa là cái ngôi sao tennis đã trả lời rằng tôi đâu có thương gì ổng đâu, ổng ở tù là đáng rồi. Cho nên các vị thấy không, chỉ có một cái ảo tưởng. Ảnh thì ảnh nói rằng là cái cô đó rất là thương ảnh, và ảnh tha thiết nghĩa là đi đâu đánh cũng mua vé đi theo, đó là kiến trúc sư ở tại Úc này đó. Rồi nghĩa là mua vé đi theo, đi qua tới bên Mỹ rình mò bệnh, cuối cùng bây giờ nghĩa là bị người ta còng đi ở tù, chỉ vì một cái rất là tội nghiệp, là bây giờ ngồi nếm từng vị, không phải là vị ngọt của tình yêu nữa, mà là vị đắng của tình yêu. Bởi vì các vị biết ngồi 4 năm trong tù là không phải đơn giản gì đâu, không, 4 năm trong tù chỉ vì cái ảo tưởng là cái bằng cái ngôi sao đó nó là yêu thương mình. Mà chuyện đó là chuyện thật. Cho nên mấy bữa nay cái truyền hình Úc mình nó cứ chiếu tới chiếu lui hoài đó. Cho nên nghĩa là thầy mới nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta có nhiều người cũng vậy, chứ không phải chỉ riêng anh đó. Nhưng mà mình nhẹ nhàng hơn mà không đến nổi vậy, bởi vì mình không theo ngôi sao, thành ra nghĩa là mình không bị tù 4 năm, nhưng mà mình cũng cầm chặt lắm. Tối nghĩa là ngủ không được, cà phê thức tứ thuốc sáng. Có nhiều anh chàng nghĩa là say mê đến nỗi nghĩa là cái bằng nghĩa là suy tư đến nỗi mà cái bằng nghĩa là suy tư vầng trán hao gầy, em ơi khói thuốc vàng tay vẫn buồn. Suy tư vậy đó, chỉ gì không, ảo tưởng thôi. Ảo tưởng là, nhưng mà đến chừng mai mốt anh gặp chuyện khác là anh quên mất, anh gặp người khác tốt hơn anh quên mất cái vụ đó, cho nên là hết buồn này. Cho nên chính chỗ này mà Đức Phật mới nói rằng xác định với cái vị thiên nữ đó là vị đắng nhiều hơn là chất ngọt. Tất cả chứ không phải chỉ riêng về chuyện ái tình, tức là tài, sắc, danh, thực và thì. Ngay cả cái chuyện mà gần đây nhất mình thấy là chuyện tiền bạc, mà cái bà gì mà ở bên Tây Úc đó lấy cái người chồng triệu phú đó, bây giờ ta cũng muốn thưa ra là tại bà muốn giết ông chồng sớm để bà lấy tiền, bà lấy chồng khác nữa, tội nghiệp lắm, cũng vì tiền thôi. Nó có những vấn đề phức tạp trong xã hội, nhưng mà trong kinh đó là muốn soi sáng chúng ta, nếu người nào biết dừng lại từng bước đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa rằng nếu khi chúng ta có những cái mặc cảm giữa thua giữa hơn, và chúng ta tranh cãi, chúng ta đấu tranh để đạt được điều đó, thì đưa chúng ta đến cái con đường khổ đau nhiều hơn. Và trong một cái bài kệ mà có dịp các vị đọc trong bài kinh đó, nói về bài thị nhật á, nói rằng thị nhật tức là ngày mỗi ngày đó, thị nhật dĩ quá, tức là mỗi ngày đã qua rồi mạng diệt tỳ giảm. Mỗi ngày đã qua, mỗi ngày chúng ta nó cứ trôi qua một ngày, mạng diệt tỳ giảm, tức là cái mạng chúng ta nó giảm lần, bởi vì mình tăng tuổi mà, Cho nên bây giờ là mỗi người mình cứ nghĩa là sắp, nhiều Phật tử nó hỏi thầy sắp tới sinh nhật, thầy nói là sinh nhật là tử nhật gần tới đó. Nó cứ đẩy tới hoài, nó đẩy tới hoài. Hỏi sinh nhật tức là chuẩn bị hỏi cho tử nhật rồi. Tại vì mạng việc tùy giảm như thiểu, như thị thị ngư, tức là giống như gọi là như thiểu thị ngư, là con cá mà thiếu nước vậy đó. Mỗi ngày nó giảm dần cái tuổi thọ mình á, tức là con cá thiếu nước á, rồi tư hữu hà lạc, nào có vui gì. Bởi vì mỗi ngày khi mà mỗi ngày nó đẩy mình đi tới lần á, tuổi thọ mình nó giảm lần giống như con cá thiếu nước á, thì nào có vui gì. Cho nên trong đó khuyến khích chúng ta là nếu những người Phật tử, những người tu là đại chúng đương cần tinh tấn, tức là tất cả chúng ta cần phải tinh tấn. Như cứ đầu nhiên đảm niệm vô thường, thận vật phóng dật, tức là giống như là tu, cần tu như lửa đốt trên đầu nó cháy chịu không nổi vậy đó. Đó, bởi vì lửa vô thường nó đốt cháy trên đầu chúng ta. Cho nên nhiều người nói rằng trong bài kinh nói rằng bằng như cứu đầu nhiên giống như lửa đốt cháy trên đầu, đâu có ai bị lửa cháy trên đầu đâu. Nhưng mà lửa cháy trên đầu là gì? Tóc hồi xưa xanh mướt bây giờ bạc hết rồi các vị. Đó. Tóc hồi xưa đen lóng lánh bây giờ là nó giống như là cái gọi là rễ tre rồi. Đó, tức là nó đã bạc rồi, nó đã nguy hiểm rồi. Và giống như mình tu là để giống như là như cứu đầu nhiên, tức là lửa nó cháy trên đầu của mình nè, cho nên phải gấp rút, cho nên chớ nên phóng dật, tức là chớ nên buông lung. Đó, những cái bài khuyến khích như vậy. Và nếu mà các vị thấy rằng khi mà mình bị khen hay là khi mình bị chê đó, Đức Phật nói rằng bởi vì mình căn cứ trong cái mạng mình, cái ngã mạng của mình, tức là mình nghĩ rằng mình thua người ta mình buồn, mình hơn người ta mình vui. Đó, và tâm trạng của chúng ta là như vậy. Mà các vị biết không, chúng ta có nhiều cái không phải chỉ đơn giản giống như mình nói rằng thấy cái người kia mê muội quá, ngu gì đi theo nó cho khổ vậy. Cũng giống như nhiều khi mình ở ngoài mình thấy mấy người thất tình nữa, trời đi cờ bơ cờ bắp nửa đêm ngoài đường, mình nói trời ơi ngu gì đó, bây giờ này không chịu vô giường ngủ mà đi cờ bơ cờ bắp ngoài đường. Nhưng mà tại vì mình chưa lọt vào trong hoàn cảnh đó, đến chừng khi nhiều khi mình không cần tôi được mình lọt vô rồi đó, mình cũng tỉnh vậy đó, rồi bỏ gì cũng quên đầu này quên đầu kia. Tại sao vậy? Nó đang tâm mình nó không ở trong chánh định, nó đang truy cứu, tức là đang chạy theo một cái ảo vọng nào khác. Đó là một cái sự thật. Cho nên các vị biết đó là, thầy thí dụ như ngay cả mình đi coi, mình đi mua cái vé, mình đi coi bóng đá này. Các vị biết thầy thích bóng đá lắm. Trong các cái môn thể thao là chỉ ở Việt Nam hồi xưa là chỉ có trong chùa không biết gì, chỉ có thích coi bóng đá thôi. Nhưng mà học kinh mình mới thấy rằng cái tâm của mình cũng bị cái ngã và ngã mạng nó chi phối là vậy đó. Mình muốn coi bóng đá đó thì mình phải chọn một cái đội mình thích. À, chứ đâu phải nó đá cụi không đâu, đá cụi mình đâu có chịu, mà mình phải thích. Cho nên độ nào thắng một cái hả là mình sung sướng, độ nào thua là mình thấy mình buồn. Ngay cả những người Việt Nam mình qua nước Úc vậy, nước Úc nó đá không có ra gì trơn á, nhưng mà nước Úc thua mình thấy cũng hết cũng coi rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng nước Úc là nước của mình. Đó, cái tâm trạng của chúng ta là như vậy đó. Mà các vị biết không, vừa rồi thầy coi nước Úc á, nó phá luôn kỷ lục á, nó đá nghĩa là cái đội gì á, thờ cái đội banh mà đá thắng lần 20 cái, rồi lần thứ hai nó đá lần thắng thứ 32 cái, phá kỷ lục thế giới. Nhưng mà mình nghe mình không vui, tại vì mình biết rằng Úc là đội là mình thích cho nó đá thắng, nhưng mà thắng cái đội gì nghe không có tên tuổi gì trơn, không có ai mà đá banh mà lấy thúng mà hứng hết trơn, phải không? Tại sao vậy? Nhưng mà mình nghĩ lại trong kinh nói rất là đúng, con người của mình vậy, hãy ham cái gì thích cái gì á là tự nhiên mình có ảo tưởng và mình nghĩa là tinh tiêu cái đó, mà cái đó mình thất bại là mình cảm thấy mình buồn. Cho nên á, cũng không có một ngày các vị biết Brazil á mà người ta đá banh đến nổ, mà một cái bàn thua với một cái bàn thắng, hai cái tranh nhau mà người ta chạy vô trong khán đài không là dẫm chết không 43 người, bị thương trên 150 người. Bây giờ mình mới lấy lời của Đức Phật ra nói, ngài nói cái chỗ nghĩa là nếu gọi là kiến đẳng thắng liệt giả, khi mà thấy người ta hơn thắng mình á là tạo ra rất là nhiều rối rắm. Đúng là như vậy. Tại sao các vị biết không? Cho nên á, mình bỏ tiền ra mà mình hồi hộp, đóng mất tiền mà còn hồi hộp nữa, mà không biết ai thắng đâu á. Đó, mà mình hồi hộp. Cho nên nghĩa là trong một cái trận đá banh các vị biết không, một đội thắng một đội thua đó thì nghĩa là có thể người ta chết không biết bao nhiêu người. Và ở Việt Nam mình á, hồi thời thầy còn ở Việt Nam các vị, trong những trận bóng đá quốc tế có nhiều người đứng tim chết. Trong một trận đấu quốc tế là ở Việt Nam mình có mấy người đứng tim chết. Tại vì sao vậy? Ủng hộ cái đội đó mà nghe đội đó thua đứng tim chết. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta rơi vào con đường ngã và ngã mạng này, tức là sự liên hệ. Cho nên nó tự nhiên mình không bình an, không muốn đi mua một cái vé mấy trăm đô la để ngồi cứ phập phồng, thấy cái bóng chạy đâu là phập phồng khổ đau tới đó. Cho nên chính mình mua cái sự khổ đau, tức là mua cái sự phập phồng trên cái bóng ảo tưởng. Cho nên thắng rồi thua rồi được gì? Xưa nay không có một độ nào hoàn toàn thắng và xưa nay không có một độ nào hoàn toàn thua. Đó. Nhưng mà chúng ta phải chịu tốn tiền, phải chịu khổ đau đó. Đó. Cho nên chính những chỗ đó là đáng lẽ là mình thấy mình thương. Mình thương, mình thấy những cái độ thua các vị nó khóc, trời ơi, nó nằm dài, nằm liệt vậy đó, thấy tội nghiệp đó. Mà chính mình bị cái tâm thức của mình đó, tức là cái khổ đau, cái dằn vặt, cái sung sướng, cái hoan hỷ mình đó, nó chạy theo cái chữ này. Có nghĩa là kiến, đẳng, thắng, liệt, ba cái đó, tức là hơn mình, thua mình và bằng mình. Ba cái đó nó tạo ra quá nhiều chuyện. Nếu mà ba cái này mình bỏ hết được rồi đó, thì tâm mình gọi là cái bằng, tâm mình không có còn khuynh động. Gọi là ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động, tức là coi như là tâm mình nó trở thành bình an. Cho nên cái nhiều Phật tử nữ hay Phật tử không thích, nó ơi ai thắng ai thua thì họ không để ý đâu. Họ đâu có bị hồi hộp, đâu có thức đêm, đâu có này kia. Tại vì sao vậy? Tại vì không bị ba cái yếu tố đó nó tấn công chúng ta. Cái điều đó là điều rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng biết rằng khi trong đời này cũng vậy, các người biết ngay cả những người tu tập vậy, ngay cả những người mà giảng kinh và thuyết kinh cũng vậy, nó có những cái trình độ, có những cái từng bậc tu hành khác nhau và những cách giảng khác nhau. Và chúng ta không cảm thấy được rằng khổ đau hoặc sung sướng trong những bài giảng, và chúng ta không bị chi phối bởi những người diễn đạo trong đó. Mà chúng ta cần là gì? Lấy được cái tinh túy cái lời kinh để chúng ta học, chúng ta tu mà thôi. Cho nên các vị biết, hồi thời Đức Phật cũng vậy, nghĩa là ông nghĩa là tu lại đó, tu lại gọi là cái bằng tiếng Phạn gọi là cái bằng tu Atula, mà mình dịch gọi là tu lại đó. Ông dẫn 500 người Phật tử tới gặp ngài, nghĩa là một cái vị giống như một vị thiền sư vậy, tức là một vị A-la-hán, xin cái vị đó nghĩa là thuyết pháp. Mà cái vị này đó thì lại nghĩa là cái bằng giống như là Ly Bà Đa, ngài không muốn nói chuyện, ngài muốn ngồi yên lặng một mình nè. Cho nên nghĩa là người ngồi trong thiền, trong rừng vậy, ngồi nhắm mắt ngồi thiền từ trưa cho tới chiều không nói ai tiếng nào trơn. Thì ông này cũng dẫn tới 400 con người mới thỉnh thuyết pháp, mà xong này cũng ngồi hoài, thấy trời ơi, muốn vô thỉnh ông thuyết pháp mà ông ngồi kiểu này thôi. Cho nên cái vị trưởng giả nghĩa là ông đó là tu đạt này, nó ông thấy ông chán quá, ông mới dẫn 500 người bạn ông á đi qua kiếm ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài Xá Lợi Phất là các người biết là đại trí Xá Lợi Phất mà, cho nên thuyết giảng thì thôi nói gì. Cho nên ông dẫn tới cái Xá Lợi Phất phải không có được cái gì lợi ích đâu. Cho nên giờ dẫn tới ngài, xin ngài quan hỷ mà thuyết pháp. Ngài Xá Lợi Phất được rồi, ngồi xuống đi. Bắt đầu ngài Xá Lợi Phất ổng giảng là cái bằng A Tỳ Đạt Ma luận, các vị biết không, tức là cái luận đó là tâm lý mà cao nhất của Phật giáo. Giảng tràn gian đại, mấy người này ngồi người thì ngáp mệt quá đây. Bởi vì bây giờ nữa là cái trình độ gì mà ổng giảng tới trên trời rồi, không nghe nổi. Ngài Xá Lợi Phất á giảng xong rồi ổng ngủ, lắc đầu, ổng dẫn 500 người đi. Đi cũng gặp ngài A Nan. Cái nó thỉnh ngài A Nan ngồi xuống. Ngài A Nan nó có gì không, nói rằng chúng con muốn nghe pháp nó, chứ nãy giờ chưa có đi nghe pháp nữa. Có nghe rồi, đi lần đầu tiên á thì gặp ngài Ly Bà La không nói tiếng nào trơn. Đi gặp thứ hai ngài Xá Lợi Phất nói quá nhiều chuyện, con không biết chuyện đâu rờ. Bây giờ nó tới tâm lý thì chứ nó chịu nổi. Cho nên bây giờ gặp ngài xin nói cái nào dễ hiểu. Cái ngài A Nan nó thôi ngồi cũng đi, ngồi xuống với ngài nói thời pháp nó rất là ngắn gọn, nói có 15-20 phút thôi, ngắn gọn dễ hiểu. Nhưng mà nghe xong nó trời, nghe gì không đã, nó nói gì, nó gặp đi dẫn tới 500 người mà không nói được chút xíu à. Gặp Đức Phật, dẫn tới gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật nói các ngươi đi đâu. Nó thưa Đức Thế Tôn, chúng con cũng đi nghe pháp. Nó các ngươi đã nghe rồi mà. Nó thưa ngài, nghe rồi nhưng mà không có vừa ý. Hỏi sao vậy? Một người không nói, một người nói quá dài, một người nói quá ít. Rồi các vị biết Đức Phật nói sao? Đức Phật nói trong một bài kệ Pháp Cú 227, Đức Phật nói rằng Atula nên biết, xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở thời. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai ngài nói rằng xưa, vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Và Đức Phật chứng minh rằng ngay cả trời đất thiên địa và kể cả Như Lai đang ngồi thuyết pháp vẫn bị người ta chê. Cho nên ông đừng có tìm cầu phiền não chuyện đó, vô ích. Thì các vị chúng ta cũng sẽ tìm hiểu được cái lời của Đức Phật dạy. Ngài nói rất là rõ ràng, nói rất rõ ràng là xưa, nay và trong tương lai nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, không nói cũng bị chê, làm người không bị chê thật là khó tìm ở trong đời này. Trong đời này có ai không chê không quý vị? Không. Cho nên thầy nói mấy Phật tử vậy á, trổ hết tài, nấu ngon cũng bị chê, nấu dở cũng bị chê, nấu nhiều quá bị chê, nấu thiếu á bị khùm len, nói đủ thứ hết. Cuối cùng là gì? Khỏi nấu. Phải nấu bị chê không? Chê nhiều nữa, trời ơi, chùa thầy gì đó mà tiện, tới không có gì ăn hết chứ. Phải không? Đó tức là cái tâm trạng của chúng ta, tâm trạng của thế giới chúng ta là như vậy. Cho nên cái chỗ này Đức Phật hiểu lắm. Cho nên Đức Phật có nói ông Tu Đà nói rằng, ông cứ yên tâm đi, kể cả Như Lai đó, mới gọi là thiên nhân sư đó, thì cũng bị người ta chê nữa. Thiên nhân sư là thầy của trời người cũng bị người ta chê nữa, và cả trời đất á, thiên địa cũng bị chê nữa. Mà các vị biết thiên địa người ta chê rồi, nóng quá người ta cũng than đó, mà lạnh quá người ta cũng nói. Mà có nhiều người á, mà cái bằng thẻ trồng lúa thì giá cho mưa, mà có nhiều người mà phơi đồ phơi bánh tráng mà mưa, trời ơi ông trời ác nhân ác đức, này nó mới phơi bánh tráng chưa kịp khô mà nó nhão nhẹt thì còn đâu nữa. Cho nên á, hồi xưa thầy đi học á, có chuyện á, ông kia ông tham ăn cái gì không, cho nên là ông đang nấu xôi ông ăn, ông tính của mình ông ăn, vợ ông về ông quýnh quá, ông đi cục xôi ông nhét hết lên máng, nhét lên máng thì mới bà vợ mới vô chút á, cái trời nó đổ nó chỉ nó sắp mưa rồi, trời ông rầu trong bụng nó mưa mà cái cục xôi mà nhét lên máng là thôi tới rồi. Cái bà mới nói là bà đứng đi tới đi lui vậy, cái bà mới, ổng nói trời, bà nói rằng trời ơi thôi trời mưa rồi, bây giờ mình có thấy tre rồi nó ướt không biết bò năng được không, nó trời mưa ướt át bụi tre, ổng nói trời, còn ta nghe mẹ mày nói nó nhỏ nhẹt hết trơn. Bà nói sao kỳ vậy, sao mà nó nhỏ nhẹ, tại vì sao cục sâu không để hết trên cái máng, mưa thì nó không nhỏ thôi được. Cho nên á, hai người hoàn toàn khác nhau, hai người tâm lý hoàn toàn khác nhau, trời đất cũng vậy, không vừa ý người ta. Cho nên nữa là ta nghĩa là trời mưa ướt bụi tre, tao nghe mày mày nói nó nhỏ nhẹt rồi, cục sâu của tao là coi như tiêu rồi, giấu ở trên đó để ăn một mình, nhưng mà rồi cũng không được. Thế giới ảo tưởng, không quý vị. Cho nên Đức Phật nói ở đây, nếu người nào ngài nói cái câu kết luận là trừ dục, tức là cái phần đầu tiên chúng ta là nói về ngũ dục, trừ dục diệt ba mạng, tức là khi mình bỏ được dục, tức là ngũ dục, và mình biết ngũ dục bởi vì nó căn tính con người của mình, cho nên mình nói rằng là mình còn muốn cái đó, mình còn thích cái đó, mình còn ham cái đó, tức là ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc đẹp và ham sự sung sướng đó, thì chính những cái ham đó nó căn cứ cho con người chúng ta, cho nên gọi là ngã và ngã mạn đó. Và ngay cả cái chuyện mà người ta khen mình sung sướng, người ta chê mình buồn, và mình muốn người ta thấp hơn mình đó, chẳng hạn vậy đó, thì tất cả những điều đó là khởi lên bởi vì chính chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói cái câu cuối cùng cho cái nàng thiên nữ đó, nói rằng là từ dục vượt ba mạng, tâm lặng hết mong cầu, mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau. Xong rồi ngài hỏi rằng như vậy thì con đã hiểu được chưa, thì thiên nữ trả lời là bạch Thế Tôn, con hoàn toàn hiểu được, cho nên xin từ giả biến mất. Đó là kết luận cái bài kinh. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được rằng cái lời của Đức Phật dạy, ngài nói rằng nếu mà mình từ dục mà vượt qua được cái ba mạng, tức là vượt qua được cái ba mạng gọi là cái thấy người ta bằng, thấy người ta hơn, thấy người ta thua đó, để mà tâm mình nó khuynh động, thì các vị biết rất là khó, rất là khó. Cũng như thầy nói rằng đó là cái người mình có tài, giống như gọi là Đức Phật nói rằng trong cái dục đó, nó giống như nó có một cái sức hấp dẫn, cho nên làm cho người ta tranh giành với nhau. Cho nên ngài nói rằng một cái cây mà các vị không, một cái cây xoài dục giống như một cây xoài nó nhiều trái quá rồi đó ha, thì nghĩa là các vị biết không, nó có lợi không? Đức Phật dẫn các vị tỳ kheo đi ngang qua cây xoài, thấy cây xoài nhiều trái đầy hết trơn, một lát nữa đi xong rồi vài ngày sau trở lại, cây xoài nó sơ sát hết trơn, còn cành không à. Thì bây giờ Đức Phật mới chỉ các tỳ kheo, các ngươi có thấy cây xoài không? Các vị tỳ kheo nói bạch Thế Tôn, cũng thấy nhá, bình thường. Nó hôm trước cái đây mấy ngày đi, các ngươi có thấy nó có trái không? Nó bạch Thế Tôn, thấy. Bữa nay các ngươi thấy nó còn trái không? Giờ không mà nó sơ sát nữa. Hỏi tại sao vậy các vị biết không? Nó tại vì nó sai trái, nó nhiều trái quá. Thì Đức Phật nói cũng vậy, dục cũng giống như vậy, ngũ dục cũng giống như vậy. Khi nào mà nó có nhiều trái nó như vậy đó, là sẽ bị người ta cấu xé. Cho nên trong cái cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta thành công, chúng ta có tiền nhiều, chúng ta tất cả chúng ta được đầy đủ, thì chúng ta có thể có sự nguy hiểm kế bên cạnh. Bởi vì người ta muốn tiêu diệt mình, người ta muốn giành giật mình, người ta muốn cướp bóc mình, người ta lấy cái đó của mình. Cũng giống như người của bên mình, các vị biết không, nghe cái gì mà có trái cái là bên đây mới nói, bây giờ mình nói ở xứ mình vậy thôi nè, nếu mà nghe nó chỗ nào mà nó cho bằng nó sao hoặc là cái gì đó hả, trời ơi, buổi sáng tới chiều hả, đi không kịp chậm chân là sạch bách hết, nó lượm sạch hết. Có nghĩa là cái bằng người ta thấy nữa là vừa ấy là nó mà chậm tay một chút á là hết liền, giống như cái xoài vậy, vừa thấy trái xâm xưa vậy, vài ngày sau trở lại là còn thơ sát gãy cành. Tại vì sao vậy? Đức Phật nói đó là do dục, tức là ngũ dục. Ngũ dục giống như cây xoài và trái gì bị người ta giật. Cho nên nếu mà chúng ta muốn được bớt khổ đau, chúng ta không muốn bị chi phối bởi cái đó, thì rõ ràng là mình phải ít lại bớt. Chứ nếu mà cây xoài mà trái nhiều quá là mình sẽ bị gãy cành, mình sẽ bị tan nát cuộc đời hết trơn. Cho nên một cái người nào mà có danh tiếng, có đầy đủ, có được người ta thương yêu xúm xích ra, thì chúng ta đừng tưởng đó là hạnh phúc. Đừng tưởng là hạnh phúc, bởi vì phía sau đó là cái sự đau khổ, sự tan nát sắp sửa đến rồi đó. Bởi vì người ta sẽ giành giật cái chỗ đó. Cho nên miếng đất nào mà nó ngon quá, mình gọi là miếng đất nào mà nó ngon quá đó, thì phải coi chừng người ta sẽ giành đó. Cho nên mình muốn đạt được miếng đất đó rồi đó, thì mình phải kiếm cách mình giữ, mình phải khổ đau để giữ được miếng đất đó. Và những người xung quanh họ cứ muốn cướp, họ cứ muốn lồn cách nào để họ đưa mình ra khỏi cái vị trí đó, để họ lấy được miếng đất. Thế gian là như vậy, cho nên gọi là dục là như vậy. Và Đức Phật ngài muốn kết luận, kết luận cái chỗ ngài nói khi nào mà trừ được dục rồi vượt qua được ba mạng đó. Mà các vị biết là ngay cả khi mà ngài còn tại thế cũng vậy, có một cái vị tỳ kheo trong cái mạng này, thầy nói có một cái vị gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng tức là chưa chứng mà nói rằng mình chứng, tức là tu hành chưa có đạt được mà nói rằng mình đạt được, và chưa giải thoát mà nói rằng mình đã giải thoát, thì đó gọi là tăng thượng mạng. Chưa chứng mà gọi là chứng, đó là cái lỗi rất là lớn. Thì các vị biết đó, đệ tử của ngài, của Đức Phật đó, là ngài Đề Bà Đạt Đa đó, nghĩa là muốn tách rời giáo hội và muốn tuyên bố rằng với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn là xin ngài hãy giao cái giáo hội 1,000+ vị tỳ kheo này cho con thống lãnh, ngài cứ làm thái thượng hoàng đây, cứ nghĩ đi đó. Tức là ngay hồi thời Đức Phật là đã có Đề Bà Đạt Đa rồi, thì Đức Phật nói không được, tại vì ông không có đủ đức độ, ông chưa có đủ sự tu hành, chưa có chứng, cho nên không có thể, nghĩa là vì đạo giải thoát mà thống lãnh tăng đoàn. Thì các vị biết không, Đề Bà Đạt Đa mới nghĩa là tách ra dẫn 500 vị tỳ kheo ra ở một chỗ khác và tuyên bố thành lập tăng đoàn. Thì lúc đó các vị tỳ kheo nói xong, ngài Xá Lợi Phất á với ngài Mục Kiền Liên á mới bắt đầu nghĩa là bạch với Đức Phật rằng để cho con đi đến chỗ đó để thuyết pháp cho mấy cái vị tỳ kheo nó nghe, để cho họ hiểu và họ trở về con đường tu hành chân chánh, chứ không có theo Đề Bà Đạt Đa. Thì Đức Phật nói rồi các ông cứ đi đi. Thì các vị biết đó, ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là hai vị đại đệ tử của Đức Phật, đi tới cái Đề Bà Đạt Đa đang ở trong tịnh xá nhìn ra, nói rồi bây giờ hai cái người đệ tử lớn của Đức Phật á cũng bỏ Đức Phật theo ta nữa, cho nên bây giờ cái lực của ta rất là mạnh, cho nên ông ngồi nữa là ông ngồi giống như mình gọi là ông ngồi vuốt râu vậy, ngồi cũng khỏe lắm, cũng ngồi á. Hai vị này tới cũng ngồi đó giống như là một cái người đệ tử vậy, xin được nghe pháp ngồi đó. Cái bây giờ Đề Bà Đạt Đa đó thuyết pháp giảng đạo xong rồi, cái ông làm giống như Đức Phật vậy đó. Thì khi thuyết pháp giảng đạo lát, ông nói rằng thôi ta giảng từ sáng tới giờ ta mệt mỏi rồi, cho nên ta nghỉ chút, có ai tới lại massage cho ta, tức là đấm bóp cho ta để ta nằm nghỉ giống như Đức Phật vậy đó. Cho nên ông nằm nghiêng ông nghỉ. Thì trong lúc mà ông nằm mơ mơ màng màng, gọi là ông hưởng cái hạnh phúc gọi là ảo tưởng về danh vọng, ảo tưởng về sự hơn và thành tựu đó, thì các vị biết không, Đề Bà Đạt Đa nằm mơ mơ màng ông ngủ thiếp đi. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên đó, thầy ngài Xá Lợi Phất mới dùng nó là biện tài trí tuệ, ngài thuyết pháp xong và phân biệt được nẻ chánh đường tà. 500 vị tỳ kheo nghe xong rồi đó đồng đi theo ngài, ngài Mục Kiền Liên đi về lại tịnh xá, tức là bỏ Đề Bà Đạt Đa. Ông ngủ đã, cuối cùng ông còn có một người đệ tử thôi cận vệ, ông đang ngủ vậy không, cái ông kia mới thiều chân ổng mới dậy, mới nói rằng dậy đi chứ bây giờ còn ngủ gì nữa. Cái ông nói rằng sao rồi, thuyết pháp tới đâu rồi để ta tiếp tục. Ông ngồi dậy ông dòm nữa, không thấy đồ trúng nữa, 500 vị tỳ kheo không có nữa, cho nên ông mới hỏi đi đâu rồi. Thì bây giờ trong kinh nói là cái người đệ tử đó mới đè ông xuống, đạp cho ông một đạp mà ông tức quá ông học máu đó. Tức là trong kinh thì nói như vậy, nhưng mà các vị biết là Đề Bà Đạt Đa đã đau khổ đến mức độ nghĩa là cái bằng bệnh và chết đi. Thì đó là trong lịch sử của Đức Phật về Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà Đức Phật, khi mà các người ta trở lại bạch với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng không phải đời này mà đời xưa cũng vậy. Thì các đệ tử muốn hỏi rằng tại sao trong quá khứ có chuyện gì Đức Phật kể ra. Thì Đức Phật mới nói rằng trong quá khứ á, thì khi Như Lai còn tu được Bồ Tát Đạo á, thì lúc đó Như Lai làm là cái bằng chúa sư tử, tức là một con sư tử trong một cái rừng. Thì Đề Bà Đạt Đa làm là một con giả can, tức là giống một con chó vậy thôi. Mỗi lần nữa là con Đề Bà Đạt, một hôm nọ đó thì khi con sư tử đi săn mồi á, gặp con giả can con giả cang nó thấy rồi nó sợ quá, nằm mọp xuống, nó nói nghĩa là xin nghĩa là Chúa Tể rừng xanh trên ngày tha cho con yếu đuối bệnh hoạn lắm, đừng có ăn con, tha cho con sẽ làm theo nô dịch, tức là làm phụ tá cho ngài, nghĩa là sẽ nghĩa là bưng khăn nước cho ngài, giống như mình gọi là giống như làm đầy đói vậy đó. Thì con sư tử này thấy tội nghiệp nó được rồi, nó cho con giả cang đi theo nó. Và con sư tử nó về nó ở đó rồi thì cũng giả cang đi theo, mỗi ngày nó nghĩa là tắm rửa đồ, nghĩa là nó dưng nước rồi để cho con sư tử. Thì mỗi lần con sư tử nó bắt được con mồi, con voi hoặc con này kia rồi là nó ăn xong rồi còn những cái phần để lại nó cho con giả cang ăn. Cho nên giả cang mỗi ngày nó mập thêm, nó bự bằng con sư tử vậy. Nó cảm thấy nó sung sướng, nó nghĩ rằng coi như là nó ăn bây giờ nó mạnh rồi. Nó nói sư tử bắt được voi, nó cũng bắt được voi. Tại sao nữa là sư tử bắt được voi, mình bắt không bắt được voi? Cho nên bữa hôm sau tới bữa đó nó không có chịu đem nước tới, nó không chịu đem đồ tới nữa. Cái sư tử nằm nó hỏi, hỏi sao bữa nay không có đem nước tới, không dâng nữa. Nói rằng mắc gì mà phải dâng cho ngài, tôi cũng như ngài thôi, nói ta cũng như ngươi là sao? Nói ngài bắt được voi tôi cũng bắt được voi vậy. Nói vậy ngươi bắt được voi thì làm sao ngươi bắt được? Cái ngươi là con giả cang thôi, là con chó thôi, không thể bắt được con voi. Nói không được, tôi cũng mập cũng mạnh như ngài, để ngài coi. Nói thôi được rồi, ngươi thử đi. Cái buổi sáng đó có một con voi rừng đang đi xuống, con giả cang nó ra, nó nghĩ nó như sư tử vậy, cái dương dai lên đàng hoàng, bắt đầu nó chuẩn bị giống như tiếng sư tử kêu lên, nhưng mà con chó mà nó kêu đâu có thành ra sư tử được. Nó kêu xong nó nhào tới con voi, mà các vị biết là con voi nó chỉ sợ con sư tử mà thôi, bởi vì con sư tử tên nó gọi là chúa rừng xanh mà, con sư tử có thể giết con voi được, nhưng mà con chó giả cang không giết được. Cho nên khi con giả cang mới nhảy lên á, thì con voi này nó lấy cái giòi của nó đánh một cái bắt tay như trời giáng xong rồi nó đè xuống, nó chà nát con giả cang. Thì Đức Phật mới nhận diện bổn sanh này, nói rằng cũng giống như vậy, cái tâm mà còn nghĩa là ham thắng, ham bằng, ham thua, tức là không biết ti liệt mạng, không biết tăng thượng mạng, tức là không biết cái khả năng của mình, mà còn đã đưa đến sự đau khổ như Bề Đà Ba. Và trong quá khứ Đề Bà Đạt Đa đã từng khổ đau như vậy, còn tới thời bây giờ cũng vậy. Khi làm đệ tử Như Lai, là đệ tử Như Lai mình là Đề Bà Đạt Đa muốn thay thế Như Lai để thuyết pháp độ sanh, cho nên cuối cùng phải đưa đến cái chỗ mà cái bằng gọi là cái nghiệp quả khổ đau giống như vậy. Rồi Đức Phật kết luận bài kinh, Đức Phật muốn nói cho các đệ tử biết rằng, cho nên trong đời của chúng ta, trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng cái khổ đau của mình đó, giống như Đức Phật nói, nếu mà mình diệt được cái ngã mạn, diệt được cái tự ái đó, cái cống cao, tất cả những cái gì mà người ta tưởng người ta bù đắp cho mình đó, bởi vì mình biết rằng cái hậu của nó rất là đau xót, cái hậu của nó là cái vị của nó là không có ngọt như mình tưởng. Mà nếu mà người nào mà thấy được rõ được điều đó thì người đó có thể đạt được những cái hạnh phúc như thầy nói là hạnh phúc chân thật, mà mình thấy được mình không bị ảo tưởng. Cho nên hôm nay đó, các vị biết là Phật tử chúng ta có một số người được nghỉ lễ, đi holiday rồi này kia, rồi lễ phục sinh, mà Đức Chúa Giêsu vậy có những cái hình ảnh rất là đặc biệt để cho cái người tất cả thế giới có thể học được một vài cái ý niệm về những con người được gọi là thánh nhân. Cho nên khi mà ngày nhỏ thầy đi học vậy, trong một cái bài nói về Đức Chúa vậy, thì Chúa rằng nếu mà người ta đánh mình bằng bạt tai thì các Phật tử phải làm gì? Nếu người ta đánh mình mặt á, thì mình đưa người ta cái nữa, mình đánh cho đều. Người ta đánh đều hai cái người ta không đòi đánh mình nữa. Nhưng mà nếu người ta đánh mình bạt tai, mình nhất định mình nói rằng tại sao tôi như vậy mà nó dám đánh mình bạt tai, nghĩa là mình trả lại bạt tai đó bằng cách này và cách khác thì khổ đau sẽ kéo dài. Cho nên Chúa nói là nếu có ai đó mà đánh con một bạt tai bên tay mặt thì con hãy đưa, nếu đánh chưa đủ xin đánh thêm bên trái. Để như vậy họ đánh thêm bên trái nữa là đủ rồi, không còn chỗ đánh nữa thì người ta sẽ không đánh chúng ta. Thì đó cũng là một cái cách, nghĩa là nhân, gọi là mình gọi là nhận thức về cái đời sống, nghĩa là chúng ta biết rằng nếu chúng ta tiết chế được, chúng ta không bị cái sự bằng thắng thua mà tranh giành đó, thì chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều khổ đau. Cho nên gọi là bên Tàu ta gọi là cái bằng ti túc á, thì thường là tức là biết vừa đủ á, thì chúng ta sẽ bớt đi nhiều khổ đau. Và các vị biết là giống như Đức Phật nói câu nói á, là trong đời này không ai bị khen, không ai bị chê, và xưa và nay và vị lai đều giống như vậy hết. Thì Đức Phật muốn nhắc chúng ta cũng một điều, thì Chúa Giêsu ngài cũng có một câu chuyện cũng quan trọng mà có lần thầy kể trong một cuộn băng nào đó cũng giống vậy. Cho nên khi mà bên luật Môi-se, tức là một lịch của Do Thái giáo, là nếu một cái người phụ nữ ngoại tình là bị người ta ném đá tới chết, cho đến bây giờ cái luật đó vẫn còn tồn tại, Nếu một cái người phụ nữ, đàn ông thì năm vợ bảy vợ thì không biết sao, nhưng mà nếu người phụ nữ mà ngoại tình đó, là bị người ta ném đá, cái luật Moses tức là cái luật đó ném đá thì phải chết luôn. Cho nên đó, khi mà Chúa Giêsu còn đó, người ta mới nghĩa là bắt một người đàn bà đem tới trước Chúa đó, nhân ngày phục sinh của Chúa, cho nên thầy muốn nói điều đó các vị biết không. Thì khi đem đến đó, thì người ta mới nói rằng thưa Chúa, đây là cái người đàn bà đã phạm tội ngoại tình, cho nên bây giờ cái luật Moses là phải thử ném đá chết, xin Chúa hãy phán xét. Thì bây giờ các vị nghĩa là biết là Chúa không có nói gì hết, Chúa ngồi xuống đất, Chúa viết trên đất mấy chữ bọn giả dối, rồi Chúa ngồi im. Thì người ta đứng xung quanh bao vây cả trăm người vậy đó, người ta lát nữa hỏi tại sao ngài không nói tiếng nào, xin ngài hãy ném đá cho người này. Thì bây giờ Chúa mới nói rằng nếu trong tất cả các ngươi ai là người từ trước tới nay chưa từng phạm tội, ai là người thấy rằng mình trong sạch, hãy ném viên đá đầu tiên. Rồi Chúa ngồi xuống nhắm mắt lại. Một lát sau á, Chúa mở mắt ra thì chỉ thấy còn duy nhất người đàn bà thôi, người ta bỏ đi hết rồi. Thì khi mà ông Nguyễn Duy Cần, các vị biết ông viết cái bài đó, ông có bình luận ở dưới, ông nói rằng rất là may thay cái người đàn bà đó, họ ở trong cái thời của Chúa. Có nghĩa là cái thời đó cách đây 2000 năm á, trình độ người ta đó, mình gọi là cái người xưa là cái người nghĩa là cái bằng là cổ lỗ, cái người chưa có văn minh, nhưng mà trình độ nhận thức và hiểu biết người ta cũng còn cao lắm. Bởi vì khi Chúa nói một câu rằng gì, nếu ai trong đám các ngươi nhận thấy rằng mình chưa từng có tội lỗi, hãy ném viên đá đầu tiên, một lát sau bỏ đi. Thì ông nói rằng nếu mà trường hợp đó để cho thời văn minh của chúng ta bây giờ là có học có trình độ mà tranh luận ngôn ngữ bây giờ đó, thì khi Chúa nói câu nói đó, ai là ném đầu tiên thì người ta ném chết ngắt hết rồi, người ta chọi chết. Bây giờ người ta vẫn chọi chết, tại sao vậy? Không ai thấy rằng mình có tội cả, chỉ thấy người khác có lỗi thôi. Tội của mình á thì giấu rất là kỹ, mà lỗi người ta thì muốn đem ra để ném đá cho chết. Hai cái trình độ nó hoàn toàn khác nhau. Tức là một bài học rất là thấm thía cho chúng ta. Và trong kinh Đức Phật muốn nói điều đó, cũng như giống như là câu chuyện mà thầy vừa trình bày, các vị thấy rằng khi mà người đàn bà nói với Chúa rằng họ bỏ đi hết rồi, thì Chúa nói rằng ta cũng vậy thôi. Ta cũng như vậy thôi, tức là cái bằng kể cả bản thân của Chúa Giêsu cũng thấy rằng mình cũng không phải là cái người mà dám nói rằng mình hoàn toàn trong sạch. Thì các vị thấy rằng trong đời sống tu học của chúng ta, cho nên chúng ta không có mặc cảm rằng chúng ta là cái người nữa là bị khổ sở, cũng như có nhiều Phật tử tới chùa cũng vậy đó. Thấy cứ ngó qua ngó lại cứ nói rằng người ta giàu chứ con nghèo lắm thầy, thì kia rồi. Nghĩa là nhiều khi con nghèo không dám đến chùa này, cái đó là do cái mặc cảm, cái tâm tư của mình. Thực ra cái hạnh phúc mà giống như thầy nói đó, cửa đạo là gì? Là hạnh phúc này là hạnh phúc cho tất cả mọi người, mà không riêng cho ai cả, không riêng cho nam, cho nữ, cho người châu Á, cho người châu Âu, mà cho tất cả mọi người. Người nào sống trong chánh niệm, thấy được nghĩa là mặt trời trong lá xanh, thấy được cây đang mang nhựa, và thấy được đời vô thường á, đời sinh diệt á, thì người đó thấy được hạnh phúc. Chúng ta đến chùa, chúng ta học đạo, chúng ta học giải thoát, chúng ta học hạnh phúc, chứ đâu phải chúng ta muốn tìm đến là con đến chùa để con biết hơn người. Con vô con chùa con kiếm coi, đếm hết trong ngày coi có ai hơn con không đã. Đó, ai hơn tôi mới đến chùa, hay là ai thua tôi đó, trong ngày tôi hạnh nhất á thì tôi mới đến chùa. Chúng ta đến chùa không phải vì điều đó. Không, có nhiều người nói rằng bây giờ tại vì mình retire rồi, mình nghỉ rồi, mình thấy mình không làm ăn nữa thôi, đến chùa thấy buồn quá. Không phải vậy. Chính cái chỗ mà tất cả các Phật tử mà khi mà retire rồi á thì về chùa mới thấy mình rất là an ổn. Mình về đây gặp cửa, gặp nhà, gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa. Tại vì sao? Bởi vì mình muốn sống á, tức là sống một cái là hiểu biết thương yêu và chia sẻ hạnh phúc trong những phút giây ngắn ngủi còn lại. Chứ nếu chúng ta đến đây với một cái tâm trạng đó là hơn thua, hoặc là chọn chỗ nào tốt hơn, hoặc khen ngợi, hoặc chê bai, thì chúng ta sẽ bị rơi vào chỗ Đức Phật nói rằng bởi vì người nào gọi là mặc cảm hơn hoặc kém bằng. Mà các vị biết rằng nếu mà mình nghèo cũng là cái tội, cho nên khi mà mình mặc cảm vậy là ngay lúc đó mình bị khổ đau, không có hạnh phúc được. Cái khổ đau bên cái cuộc đời mình nó nghèo đã đành rồi mà nó không bị hạnh phúc nữa. Nhưng mà các vị biết không, hôm nọ thầy đi học á, bà cô giáo nói tiếng Anh, nhưng mà thầy nghĩ rằng bà nói cũng rất là chính xác. Bởi vì trong tiếng Anh nó có nhiều câu hỏi. Có một câu hỏi là cái bằng are you poor, tức là mình có nghèo không. Có ai có trả lời của đó không? Không có người nào ở nước Úc này được quyền trả lời rằng tôi nghèo. Cho nên mình đâu có gì đâu để mặc cảm là mình nghèo hơn người khác. Bởi vì bà nói rằng cái người mà nghèo á là cái người không có thức ăn, không có nhà ở, không có học được, và không có cả hệ thống an sinh xã hội, bệnh không có thuốc uống. Nhưng mà ở đây tất cả phần tử chúng ta có ai có thiếu điều đó không? Không có ai thiếu điều đó. Người già thì được tiền già, bệnh thì kéo Medicare, nhiều khi còn muốn kéo tới Glue cho nhiều nữa, không? Rồi tất cả mọi thứ chúng ta có nhà, chưa có ai ngủ ngoài đường, và nếu có ngủ ngoài đường còn có nghĩa là cái bằng sleeping bed nữa, chứ không phải là nó ngủ mà nằm co ro. Chỉ từ những người họ đang có đầy đủ mà họ muốn vậy, tức là những người mà hút xì ke họ thích vậy thôi. Chứ còn đa phần những người Phật tử và những người mà già chúng ta rất là an ổn. Cho nên chúng ta không được hỏi rằng ở thế giới này mình có nghèo không. Và do vậy đó, khi mình vào chùa cũng vậy, mình không có bị cái mặc cảm đó. Chúng ta không có nghèo. Nếu chúng ta có nghèo chăng là gì? Nghèo lòng từ bi, nghèo lòng nhân ái, nghèo lòng tha thứ. Tức là trong tâm trạng chúng ta bị nghèo, tức là gì? Nó bỏng sẻn quá, nó keo kiệt. Nghĩa là thậm chí mà thương á, thì cũng không dám bỏ cái lòng thương cho rộng ra. Cho nên ví dụ mà thương ai á, cái trong nhà đại mình thương á, tôi thương hai đứa con thôi chứ người đó tôi không thương. Giống như mà một vài Phật tử mà nó nói là con cúng ai đó, là nghĩa là con chỉ thương ông Phật nào đẹp thôi, Phật nào mà nó không đẹp con không thích. Đến nỗi mà nghĩa là đốt nhang mà ông Phật thành lỗ mũi đen luôn. Tại vì sao? Tại vì ngay trong cái tâm niệm về tín ngưỡng mình cũng bị cái đó phân biệt. Nhưng con có một vài Phật tử nói rằng con nói thiệt thầy, con đi ví dụ nào nghèo thôi, giàu con không đi. Chùa mình đừng đặt cái chuyện đó, không, mình đừng có đặt cái đó. Cho nên bởi vì khi cái tâm mình nó còn vậy nó khổ đau lắm. Mình đến để học được cái đạo, cái giải thoát và tìm những cái hạnh phúc rất là chân thật. Và khi mình cúng dường, mình bổ thí, mình không còn những cái tâm gọi là hơn bằng là thua. Mà bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nhu cầu của mình. Cái nhu cầu bố thí là vì mình thấy mình dư và mình thấy rằng chúng sanh thiếu, mình có thể san sẻ cho mọi người. Và do đó khi mình vào chùa vậy, mình không có tâm đó. Và kể cả những người mà có một cái chút phước báo nào mà vào trong một ngôi chùa hoặc vào một cái nơi tôn giáo tín ngưỡng, mình giàu hơn người ta như vậy, mình không cảm thấy mình tự hào. Bởi vì cái đó không phải là tài năng của mình, mà đó cũng là do một chút phước phần nào đó của quá khứ mình làm được. Cho nên mình cảm thấy mình được có một cái phước phần, mình hưởng được cái hạnh phúc của phước báo á, thì mình phải làm cho phước báo mình rộng hơn. Mà mình không có cái tâm mình gọi là cái bằng tự cao ngã mạn, không có ỷ lại, không có nghĩ rằng nữa là mình có tài có giỏi cho nên người ta làm thất bại mà mình làm thành công. Mình đừng tập cái tâm đó. Cho nên Đức Phật nói rằng ngoại trừ hai cái trước và hai cái sau này, người nào diệt được ba cái mạng, tức là ba cái tâm hơn thua này. Cho nên thầy nói rằng cả Phật tử nào mà đến đây mà cảm thấy mà mình nói mình nghèo đó, cảm thấy mình có cái tâm là mình nghèo, mình thua trước người ta đó, thì cái tâm này á, nó thuộc vào giống như mình gọi là ti liệt mạng á, đó cũng là một cái bệnh. Cái bệnh này là khó trị, cho nên mình phải cố gắng mình giải quyết hết. Bởi vì thế giới này mình chỉ sợ rằng mình không có đủ lòng thương yêu chúng sanh, không có đủ cái lòng rộng rãi để chia với mọi người thôi, chứ mình không thấy mình nghèo. Và chắc chắn là ở nước Úc chúng ta mình không có dùng cái từ nữa là nghèo nữa. Đó là cái điều mà mình khẳng định. Và như vậy đó, thì qua cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy được ba điều trước khi chúng ta kết thúc bài kinh đó, thì các vị thấy rằng là nếu mà chúng ta để bỏ được cái tâm ngã mạn thì các Phật tử thấy rằng người ta nói rằng cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả. Tức là có từ bi đó, bởi vì mình thương yêu, mình hiểu biết mọi người, mình thông cảm mọi người, thì mình phải có hỷ và có xả đó. Và do từ có bi, có hỷ, có xả đó, chúng ta mới đối trị được cái mạng. Tức là gì? Là cái tâm hơn thua và cái tâm khổ đau bởi bằng và hơn thua đó. Khi nào chúng ta từ bi hỷ xả, chúng ta thắng được ba cái tâm mạng này, đó mình gọi là phương pháp để điều trị. Thì bây giờ chúng ta kết luận lại cái bài mà Đức Phật giảng vậy, thì kỳ sau chúng ta học bài kinh khác rồi. Tức là trong bài kinh Tam Di Đời này đó, thì chúng ta thấy có những cái điểm chính mà chúng ta nốt lại để mình lưu ý á. Thì cái phần thứ nhất á, là Đức Phật dạy trong bài kinh này á, là khuyên tất cả mọi người Phật tử chúng ta, hay là những vị tỳ kheo trẻ và những Phật tử trẻ đang tu tập á, thì chúng ta nên cố gắng an trú trong hiện tại. Tức là cái pháp của Đức Phật dạy là an trú ngay trong cái hiện tại, tất cả cái hạnh phúc các Phật tử có thể có được ngay trong hiện tại này. Đó là cái phần thứ nhất. Và nếu mà các Phật tử thấy rằng trong đời này mình được hạnh phúc á, thì trong đời sau mình sẽ có hạnh phúc. Bởi vì mình đã nuôi dưỡng cái hột giống nó lớn quá nhiều rồi, thì đời sau nó sẽ trưởng thành. Cho nên mình an tâm. Và cái điều thứ hai trong cái bài này đó, tức là chúng ta dùng cái chánh niệm để nghĩa là đốt tan các ảo tưởng về ngũ dục của chúng ta. Tức là chúng ta phải thực tập chánh niệm mình nghĩa là mình nghe từng tiếng lá rơi hay mình thấy ánh mặt trời vậy, mình tập trong hơi thở, tập trong chánh niệm. Chánh niệm nó làm gì? Để nó là đốt tan tất cả những ảo tưởng về hạnh phúc của ngũ dục. Đó là cái thứ hai. Đó là nó chốt lại trong bài kinh vậy, là nó có hai cái. Và cái cuối cùng, cái chốt thứ ba trong bài kinh này đó, là nếu muốn bỏ được ba cái mạng, tức là cái bằng hơn, thua và bằng đó, thì chúng ta phải dùng bốn cái đức nữa là từ bi hỷ xả để mà thương yêu với mọi người. Và chúng ta đừng để cái tâm tư, tất cả những cái mình gọi là cái bằng tiền não mà nó ở trong đời của mình, bởi vì chính cái đó nó là hột giống gọi là bất thiện, nó làm cho đời sau mình khổ đau hơn đó. Thì tóm lại trong cái bài kinh Tam Di Đề, hay gọi là tuổi trẻ lý tưởng và hạnh phúc này đó, ngài Nhất Hạnh dịch như vậy á, là cho chúng ta thấy được rằng hạnh phúc không phải là không có, nhưng mà nó có như thế nào. Và trước khi mà chúng ta chấm dứt bài kinh, thầy xin muốn nhắc lại các Phật tử một điều như thế này. Đây là một cái chủ đề rất là quan trọng, dịp sau chúng ta sẽ học cái bài kinh đó liên hệ tới cái phần này. Có nhiều Phật tử chúng ta và có những người tu hành hiểu lầm giữa hai thái độ hạnh phúc. Các vị nhớ chỗ này, giữa cái hạnh phúc an lạc và hạnh phúc, hai cái đó nó khác nhau. Giữa cái lạc thú của ngũ dục á, lạc thú của ngũ dục gọi là cái bằng tài sắc danh thực thị á, nó khác với cái sự nghĩa là hưởng được sự an lạc của thiền tú, tức là hưởng được sự an lạc của chánh niệm. Cho nên nó có nhiều người đã thấy một cái vị thầy, hay thấy một cái người tu, hay thấy mấy Phật tử vậy đó, giờ nào mà ví dụ như ngày weekend hay là ngày chủ nhật hay là ngày mà ngày lễ đó, có nhiều Phật tử chở vợ con hay là chồng con nữa, cái mình vô trong một cái phạt hay mình vô chỗ nào mình ngồi, mình đem theo đồ ăn, cái mình ngồi mình coi dịch đồ nó lội, mình nghe gió reo, cái nhiều Phật tử, có nhiều người đi ngang nói sao nghe nói lúc này tu mà đâu có được hưởng vậy, tu đâu có được một cái bằng enjoy vậy, tu là phải khổ mới được, tu phải đổ mồ hôi, nghĩa là phải ngồi trong nhà không có được ra để ngồi. Cái đó là chúng ta sẽ hiểu lầm hai cái đó các vị không, nghĩa là giữa cái an lạc á, cái an lạc có nghĩa là hiểu được từng phút giây hạnh phúc của mình cảm thọ, nó khác với cái truy cầu nghĩa là lạc thú của thế gian. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên mình truy cầu về sắc, về tài, về danh, về lợi đó, coi như mình làm chết bỏ để lấy tiền á, nó khác với cái có nghĩa là mình ra mình ngồi, mình nghe tiếng suối reo, mình nhìn nghĩa là những cái con thuyền đi ngồi khơi để mình cảm thấy mình an lạc hạnh phúc á. Hai cái an lạc hạnh phúc và cái truy cầu an lạc, hai cái đó khác nhau. Mà cái an lạc hạnh phúc của chánh niệm á, thấy được thực sự vô thường của cuộc sống á, cái đó được tồn tại trong đạo và cái đó không có hề có lỗi. Cho nên lúc nào mà mấy Phật tử á, khỏe đi ra biển ngồi, hay đi vô trong rừng dạo, hay là đi hành thiền, tất cả những cái đó là không phải trong đạo Phật không có. Cho nên có nhiều người nói rằng là thậm chí có một ông thầy á, thầy đâu có được quyền ra biển ngồi hứng gió, thầy phải ở chùa, thầy phải ngồi cốc cốc cốc, thầy phải tụng kinh, thầy cái đó là không được. Ta hiểu hai điều hoàn toàn là khác nhau. Cho nên á, hồi xưa Đức Phật cũng vậy, có một lần Đức Phật đứng ở trên rừng nhìn cái thành phố nghĩa là Vesali, nói với Ngài A Nan, nói Vesali có thấy thành phố nó đẹp không? Đức Phật vẫn sống trong những cái an lạc hiện trú, có nghĩa là thấy thành phố rất là đẹp, nhưng mà cũng đồng thời thấy được những cái bóng dáng vô thường ảo mộng của nó, và cũng thấy được nghĩa là một đứa bé rất là dễ thương, nói em bé này rất là dễ thương, rất là xinh. Nghĩa là Đức Phật vẫn thấy những cái cành hoa rất là đẹp. Nghĩa là trong cuộc sống, trong cái dòng sinh diệt này, chúng ta có chánh niệm á, nhưng mà chúng ta cũng thấy được những cái dòng, cái bông hoa này nó đang tươi đẹp này, nhưng mà từng sau thì nó biến thành cái mùi hôi thối và nó nằm ở ngoài đống rác. Thấy được cái dòng sinh diệt chảy qua cái dòng hoa này, nhưng mà chúng ta vẫn thấy những cái nét đẹp, bởi vì chúng ta đang sống trong hiện tại, không có truy cầu những cái gì của quá khứ và tương lai. Thì cái đó gọi là an lạc của hiện trú, của hiện tại. Và các Phật tử có thể enjoy, tức là vẫn có thể hưởng được cái an lạc đó. Và các Phật tử không có bị gì, cho nên có một vài Phật tử, có nhiều người đó, họ bị phân biệt hai chỗ đó, không rõ. Cho nên nói rằng là hãy tu rồi là cứ việc vô trong chùa ngồi đi, hay là hãy tôi nghe nó bạch trời tu rồi lúc này, hay là ông tu rồi tại sao thấy còn đi đây nữa, tại sao tu rồi mà còn đi biển, dẫn vợ con đi biển, không có tu gì đâu thấy dẫn vợ con đi biển. Điều đó hoàn toàn họ hiểu khác. Những người Phật tử chân chánh á, có những cuộc sống rất là bình thường, nhưng mà hưởng được cái sự an lạc. An lạc là gì? an lạc bởi không truy cầu và không quá mệt mỏi bởi tài sắc danh thực thì. Cho nên nếu các Phật tử buồn ngủ, các Phật tử ngủ một đêm 5 giờ, ngủ một cách say sưa, ngủ một cách rất là sâu thì gọi là giấc ngủ rất là đẹp. Tỉnh dậy xong rồi, các vị bỏ cái giường của mình xuống rửa mặt này kia rồi, thì các vị ngủ như vậy đó thì gọi là tìm đạt được sự an lạc chứ không phải là khổ đau. Nhưng mà nếu ngủ 5 tiếng hồ là chưa đã, nướng thêm 5 tiếng nữa mà cũng còn è quá è lại, thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là chúng ta đang bị ngủ dục lôi kéo chúng ta. Hai cái nó khác nhau. Ngủ một giấc ngủ ngon lành để đủ sức để làm việc cho ngày mai và không có nhiều mộng mị đó, thì giấc ngủ đó vẫn là giấc ngủ chân chánh. Nhưng mà ngủ đã đủ rồi mà thèm ngủ cho đã rồi, nghĩa là đã người ta dậy hết ta đi làm rồi, nhưng bởi vì mình nghĩa là có tiền hoặc thừa cái gì đó thì mình lại nướng thêm 20 tiếng hồ tới từ vàng và tới khét luôn á, thì cái đó gọi là bị ngủ dục chi phối. Cho nên nếu mà trong ngủ dục các Phật tử phân tích á, thấy rằng nó có hai cái khác nhau, giữa an lạc hiện trú á và giữa bị chi phối bởi ngũ dục, hai cái hoàn toàn khác nhau. Và khi người ta không hiểu vậy đó, người ta có thể lầm lẫn và người ta có thể phê phán, hay người ta có thể nói rằng tại sao mà mình tu mà còn vậy vậy. Cho nên thật ra các vị thấy rằng cái đạo Phật á, đến với cuộc sống, hay nói một cách khác hơn á, là đạo Phật đi vào cuộc đời là để giải thoát cho kiếp nhân sanh, tức là làm cho những người đang sống được giải thoát về ý niệm khổ đau. Chứ đạo Phật không phải mình nói là đi ra đời là để đợi người là người ta nghĩa là đợi chết rồi làm đám ma hay là kia để tụng để niệm, hay là không phải toàn bộ đó. Nó đều có sự liên hệ với nhau. Khi các Phật tử có những người thân quá vãng, các Phật tử sẽ được an ủi, sẽ được nghĩa là những lời kinh tiếng kệ để mà giúp đỡ cho mình được siêu thoát, hay là để cho gia đình được an ổn về tâm thức, thì tất cả những bài kinh đều có những giá trị tuyệt vời như những lúc chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta phải hiểu và thấy được. Các vị có hiểu được cái ý nghĩa không? Chia sẻ được không? Đó. Thì khi chia sẻ được thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và chúng ta dừng lại cái bài kinh nữa là cái bằng Tam Di Đề, tức là cái bằng Samiddhi này, hay nói một cách khác là lý tưởng tuổi trẻ và hạnh phúc. Và hiện hôm nay thì thầy cũng như các vị, mỗi người chúng ta đều có thể tự thực tập, tự sống và tự thấy rằng trong ba cái giai đoạn mà vừa rồi thầy đã kết lại, tức là thứ nhất là thấy trong hiện tại, sống là nhận thức được từng dòng chảy của vô thường thì chúng ta hưởng được hạnh phúc. Cái thứ hai nữa là chúng ta bỏ được, tức là chúng ta nghĩa là dùng chánh niệm để đốt cháy những cái ảo tưởng về nghĩa là tài sắc danh thực tì, để cho nó không còn nghĩa là cho mình thu hút chúng ta. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ dùng nghĩa là ba hay bốn pháp từ bi hỷ xả để chúng ta vượt cái tâm mình, gọi là bỏ được cái tâm nghĩa là ngã mạn của mình, tức là tham luyến của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể có được một cuộc sống an ổn và hạnh phúc. Thì thầy cũng rất là mong rằng các Phật tử chúng ta trong mỗi bài kinh, dù ít dù nhiều vậy, chúng ta lấy được những cái kinh nghiệm sống và chúng ta sẽ có được những cái an lạc. Bởi vì chúng ta học kinh á, giống như thầy nói hôm trước á, các Phật tử học kinh á để hiểu được lời kinh, và hiểu được lời kinh là để ứng dụng lời kinh, và cuối cùng là để hưởng được cái hạnh phúc của lời kinh niệm hạnh. Chúng ta không chỉ học kinh bởi vì phong trào, chúng ta không chỉ nghe bởi vì mình thích thú là người đó nói nữa là cái bằng nữa là âm điệu là du dương, hay là nói nữa là cái bằng giọng truyền nhiễm truyền cảm, nói như truyền đủ thứ. Chúng ta không phải vậy, mà chúng ta chọn đọc lời kinh bởi vì chúng ta thấy thực chất của lời kinh, Đức Phật đã phân tích thế nào trong đời sống hạnh phúc. Và như vậy chúng ta biết rằng tất cả mọi lý tưởng của chúng ta chỉ có được thực hiện khi nào chúng ta thấy được trong hiện tại, còn trong tương lai không có gì bảo đảm hết. Nào các vị thấy không? Lý tưởng á, người ta nói rằng nó là, người ta nói rằng trong tương lai mới đạt được, nhưng mà thiệt ra tương lai là cái gì? Tương lai là cái chưa đến. Đó, quá khứ cái đã qua. Cho nên trong hiện tại này thì các Phật tử sẽ thấy rằng ngay cả lúc này chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta cũng có những cái hạnh phúc của chúng ta. Thì dừng lại ở đây. Và cũng mong chúc rằng các Phật tử được an vui để mà sống hạnh phúc theo lời Đức Phật dạy. Và nhân cái mùa holiday thì cũng chúc các Phật tử và gia đình có những cái holiday dài và an ổn. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ đón mừng cái ngày Phật đản. Giống như thầy thông báo thì chúng ta sẽ tổ chức một cái ngày lễ Phật đản rất là trang nghiêm, và để tưởng nhớ lại cái công đức của Đức Phật khi mà Ngài đã ra đời để cứu độ chúng sanh. Khi cái nhân duyên đầy đủ, thiện nguyện chúng ta hình thành, thì thầy mong rằng các Phật tử nhiều ít trong những cái buổi nghe giảng sẽ có những cái buổi tổ chức, giống như mấy thiền Phật tử thiền Nam lớn thì chúng ta sẽ tổ chức những đêm, đêm thắp sáng về nghĩa là ý thức tỉnh thức. Thì những ngày mà Đức Phật như là đản sanh thì một năm nữa hoặc hai năm nữa thì chúng ta sẽ có một đêm không ngủ để cúng dường. Các vị có đồng ý không? Có thể chia sẻ được điều đó không? Đồng ý thì nhớ là bữa đó thức ha. Thế nó đồng ý rồi cái bữa sau hỏi không thấy ai hết. Nếu được thì bây giờ mời các Phật tử hồi hướng rồi. Như thông lệ thì cái buổi giảng kinh thì 10:30, thì cái ngày mà chúng ta tổ chức Phật đản thì 9:30 là bắt đầu chúng ta vào cái nghi thức lễ rồi. Thì trong đó chỉ có bài nó là tán tụng về cái ngày đản sinh, xong rồi các Phật tử nó là tắm rửa Đức Phật, cũng giống như là gọi là gội rửa thân tâm tâm được chúng ta. Trong cái nghi lễ tắm Phật đó, chúng ta mỗi người làm một chút, xong rồi chúng ta nghe giảng, chỉ chừng đó thôi. Bây giờ mời các Phật tử đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Oh.